Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta học về chuyên đề Tinh Hoa Kinh Tụng Nguyên Thủy. Trước kia chúng ta để tựa đề là Tinh Hoa Kinh Tụng, tức là Câu Xá Luận và Tinh Hoa Kinh Luận. Tuy nhiên về sau này chúng ta nên đổi cái đề này. Thì chúng ta học hôm nay là bài thứ 67. Mời quý vị chúng ta vào phần này. Ở trong đây thì thông thường chúng ta sẽ học mấy phần. Thứ nhất là những cái giáo lý nền tảng trong đời sống, tu chuyện, vân vân. Cho đến khi vào cái phần kinh của A Hàm Nikaya. Rồi sau đó là học vi diệu pháp. Chúng ta sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ vào câu chuyện đầu tiên. Đó là câu chuyện về một người bần cùng, khổ cực nhưng tin Tam Bảo, giữ giới, học rộng nghe nhiều, ra sức bố thí, thành tựu chánh kiến vào thời Đức Phật. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc Ca Lan Đà tại thành Vương Xá. Bây giờ trong thành Vương Xá có một người bần cùng khổ cực nhưng tin Phật, Pháp và Tăng, giữ gìn cấm giới, học rộng nghe nhiều, ra sức bố thí, thành tựu chánh kiến. Như vậy đây là theo kinh Tạp A Hàm, câu chuyện này là ở thời Đức Phật vào thành Vương Xá đó, thì có một người nghèo lắm, rất khổ cực nhưng mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tức là tin được ngồi Tam Bảo, cũng giữ gìn cấm giới, giữ gìn được cái giới, học rộng nghe nhiều, tức là cũng chịu khó nghe pháp, học pháp, thực hiện là bố thí, mặc dù nghèo nhưng mà cũng cố gắng bố thí và thành tựu được chánh kiến. Thì ở đây không nói chánh kiến này là chánh kiến cõi người hay chánh kiến cõi xuất thế gian hay là chánh kiến thế gian, có hai là chánh kiến. Người này sau khi mạng chung được sinh lên trời, sau khi sinh về cõi trời 33, tức là trời Đạo Lợi đó, có ba điểm thù thắng hơn những vị trời 33 khác. Và là sinh về trời Đạo Lợi thì có điểm ba điểm thù thắng hơn tất cả chư thiên ở trời Đạo Lợi. Những gì là ba? Đó là được tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Tức là được ba điều là tuổi thọ. Tuổi thọ thì trời Đạo Lợi một ngày đến đó bằng 200 năm ở nhân gian. Trời Đạo Lợi một ngày đến đó bằng 100 năm nhân gian. Và tuổi thọ thì tính là 1000 tuổi thọ trời. Thì chúng ta nhân lên một tháng vẫn là 30 ngày. Thì chúng ta tính ra một ngày đó bằng một đêm 100 năm nhân gian của chúng ta, một ngày một đêm đó. Rồi được sắc đẹp trời, tức là đẹp hơn những chư thiên khác, và tiếng khen trời, được nhiều chư thiên khen. Các trời 33 thấy thiên tử này có ba đặc biệt hơn về tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Họ thấy rồi bèn đến chỗ Thiên Đế Thích nói như vậy, là những chư thiên ở trời Đa Lợi thấy vị đó đặc biệt cho nên đến chỗ vua trời Đế Thích để nói. Kiều Thí Ca nên biết, có một thiên tử vừa sinh cõi này, đối với những vị thiên tử cũ có ba đặc thù hơn là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Khi ấy Thiên Đế Thích nói với thiên tử này rằng: chư nhân giả, tôi biết người này trước đây là một người bần cùng nghèo khổ ở thành Vương Xá, nhưng đối với pháp luật của Như Lai có lòng, rất có lòng tin. Vâng, nói chung mình nói lại cái ở trên, có lòng tin nè, học giữ gìn giới cấm nè, nghe học rộng nghe nhiều, ra sức bố thí, thành tựu chánh kiến, cho đến thành tựu chánh kiến. Cho nên sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi trời này, và có điểm thù thắng hơn những vị trời 33 khác là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời. Rồi Thiên Đế Thích liền nói kệ: chánh tính đối Như Lai nhất định không dao động, thọ trì giới chân thật không nhàm chán thánh giới. Đối với Phật, đối Phật tâm thanh tịnh, đối chánh kiến thành tựu, nên biết không nghèo khổ, tự sống không vô ích, nên đối Phật Pháp Tăng khởi lòng tin thanh tịnh, trí tuệ càng sáng hơn, nhớ nghĩ lời Phật dạy. Tức là ở đây vua trời Đế Thích cũng nói một cái đạo lý, đó là đối với Đức Phật, đối Như Lai ấy, thì có nhất định không được dao động, mà nếu mà thọ trì giới chân thật, không nhàm chán thánh giới, thì được như vậy á, đối với tâm Phật mà tâm mình thanh tịnh, đối với chánh kiến được thành tựu, thì cuộc đời mình sống á, không có vô ích. Và nếu tin nói tăng nữa thì trí tuệ càng sáng hơn. Đó. Cho nên là cái việc này rất đơn giản như vậy thôi. Đức Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những gì Đức Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh 1027, kinh Người Nghèo trong kinh Tập A Hàm. Thì quý vị thấy đó, tức là ở đây muốn đưa ra một câu chuyện cũng rất là dễ. Nhiều người nói nghèo quá không tu được. Thì chúng ta thấy ở đây nghèo tu ok đúng không ạ? Nghèo tu vẫn vô cùng rất tốt. Sanh lên cõi trời thậm chí còn hơn những chư thiên khác. Về ba điều, đó là tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời và tiếng khen ở cõi trời. Cho nên nghèo không có vấn đề gì. Ai nghèo không sợ nha. Ráng tu. Rồi đó là phần thứ nhất, như vậy câu chuyện là giới thiệu câu chuyện đơn giản vậy thôi, để chúng ta đi vào phần thứ hai. Phần thứ hai đó là một cái kiến thức nhân quả, là quả của ác nghiệp theo kinh Tăng Chi Bộ. Chúng ta vào bài kinh luôn nha. Này các tỷ kheo, sát sanh được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàn sanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của sát sanh là được làm người với tuổi thọ ngắn. Ở đây đầu tiên là Đức Phật nói về cái nghiệp sát sanh. Nếu mà thực hiện tu tập làm cho sung mãn, tức là làm nhiều, thì sẽ đưa đến địa ngục, đưa đến đội bằng sanh, đưa đến đội cõi ngạ quỷ. Và nếu mà không có được như vậy thì cái quả dị thục đó, tức là quả chính khác thời đó, nó hết sức nhẹ, tức là nhẹ nhất á, của sát sanh là làm người với tuổi thọ ngắn. Cho nên sát sanh á, có hai quả báo đúng không ạ? Đây Đức Phật nói có hai loại quả báo. Quả báo thứ nhất á, là đọa đưa vào, tức là đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và quả báo nhẹ đó là làm người mà tuổi thọ ngắn. Rồi cho nên là đừng trách tại sao mình không sống thọ, là vì mình sát sanh. Đó. Rồi tương tự như thế, này các tỷ kheo, lấy của không cho được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bằng sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của lấy của không cho là được làm người với sự tổn hại tài sản. Thì ở đây bài kinh này rất rõ đúng không quý vị? Cái quả thứ hai, đó nghiệp ác thứ hai, đó là nghiệp gì? Chính là nghiệp ăn trộm cắp, rồi là lấy chuột của không cho. Thì nếu mà nặng á, tức là được thực hiện nè, thực hiện rồi được tu tập, tức là làm thường xuyên, rồi làm cho sung mãn, tức là làm nhiều, thì cuối cùng đưa đến địa ngục, đưa đến ngạ quỷ, đưa đến súc sanh. Và nếu như mà quả dị thục nhẹ đó thì cũng làm người nhưng mà bị mất tài sản, tổn hại tài sản, cho nên mình cũng tổn hại tài sản là do trộm cắp. Cho nên là rất rõ ràng. Này các tỳ kheo, tà hạnh trong các dục được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, cho đến đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàn sanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của tà hạnh trong các dục là được làm người với sự oán thù của kẻ địch. Đó, cho nên là tiếp theo là tà dâm. Tà dâm thì Đức Phật nói Cũng vậy, nếu mà nghiệp nào thực hiện nghiệp tại danh thực hành nhiều thì đưa đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn nhẹ thì làm người nhưng mà sao bị oán thù với kẻ địch. À, cho nên là nhiều khi mình có nhiều kẻ thù oán thù là cũng phần do là tà dâm nha. Đó quả dị thục nhẹ. Thứ tư, này các tỷ kheo, nói láo được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói láo là được làm người, bị vu cáo không đúng sự thật. À, như vậy chúng ta thấy nếu mà nói láo thì đó, cũng tọa địa ngục mà quỷ xuất sanh, để nói nhiều, thực hiện nhiều đó. À, tức là nói dối đó. À, miền Bắc là nói dối, miền Nam có khi là nói láo. À, rồi thì quả dị thục đó, nhẹ đó thì là bị vu cáo không đúng sự thật, cho nên mình dối gạt người ta, cuối cùng là mình bị vu cáo không đúng sự thật. Vu cáo đó là họ đặt điều cho mình những cái điều này điều kia. Là thứ năm, này các tỷ kheo, nói hai lưỡi được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bằng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói hai lưỡi là được làm người, với bạn bè đổ vỡ. Cái này thì dễ rồi đúng không ạ? Là nói hai lưỡi. Lưỡi là tới chỗ này nói cái kia, tới người A nói người B nói mình như vậy, rồi nói bạn là như vậy đó, để tới người B thì nói người A, tới người A nói người B, nói qua nói lại vậy, dù thật hay không thật nhưng mà đêm nó chia rẽ thì sau này mình cũng cái quả báo á, nếu nặng á, làm nhiều thì đọa địa ngục là quỷ súc sanh. Còn nếu mà nhẹ nhẹ thì làm bạn có bạn bè nhưng mà bị đổ vỡ hết, cho nên cứ cũng không ai chơi chẳng hạn như vậy đó. Rồi thứ sáu, này các tỷ kheo, nói á khẩu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bằng xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của nói á khẩu là được làm người mà bị nghe những tiếng không khẩy. Đó, thì ở đây nói á khẩu tức là mình nói những cái lời chửi rủa rồi đó, những lời khó nghe. Nói như vậy thì nếu mà thực hiện nhiều, thực hiện tu tập tức là thực hành đi thực lại, rồi làm cho sung mãn tức là làm rất nhiều, thì như vậy sẽ đưa đến ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và nếu mà nhẹ trong cõi người thì làm người nhưng mà bị nghe những tiếng không có vừa ý. À, cho nên là tại sao là có những người mà làm người mà bị những cái tiếng không vừa ý đó là gì? Tại vì mình nói ác khẩu nè. Chứ mình từ trước giờ mình tu tốt thì mình không có ác khẩu thì không có bị nha. Rồi thứ bảy, này các tỳ kheo, nói lời phù phiếm được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Cũng giống như vậy, quả dị thục hết sức nhẹ của nói lời phù phiếm là được làm người mà bị nghe những lời khó chấp nhận. À, cho nên mình gieo cái nhân nào mình cũng bị cái quả đó, đúng không ạ? Ngoài cái đọa là ra đường ác thì còn có cái là quả mà ở trong cõi người. Ở trong cõi người thì sao? Thì làm người nhưng mà khó khó bị nghe những cái lời khó chấp nhận. Cho mình gieo cái nhân nào được như vậy. Cho nên nhiều khi quý vị nghiệm lại coi, mình không có trách ai được hết, mình nhận cái quả là do mình làm trước rồi nha. Rồi điều thứ 8, này các tỷ kheo, uống rượu men, rượu nấu được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến địa ngục, đưa đến loại bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả dị thục hết sức nhẹ của uống rượu men, rượu nấu là được làm người với tâm điên loạn. Đó. Thì Thiền Trang có tô đỏ những cái chữ như vậy. À, thì rõ ràng uống rượu nhiều quá là cũng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nha. Đó. Mà nếu mà nhẹ đó, quả báo nhẹ thì làm người nhưng mà tâm điên loạn. Cho nên có nhiều người tâm không có tốt là do vậy. Không tốt ở đây là bị điên. À, thì do như thế đó. Như vậy kinh này là bài kinh 8.40. Thì kinh gọi là quả của ác nghiệp. Trong kinh Tăng Chi Bộ. Quý vị có thể dò ở phẩm, ở cái phần chương 8 pháp á, và bài kinh số 40. À, đánh số như vậy tức là phẩm 8 pháp bài kinh số 40. Thì ở đây thì nhân giải thích thêm chút xíu về các cái nghiệp của lời nói. À, thì nhân chia cái bản 4 cột là lời, loại lời nói, bản chất, đặc điểm và loại tâm. Bởi vì chúng ta học cái này rồi cho nên nói lại luôn. Một là nói dối, là biết rõ không đúng sự thật mà cố ý nói sai sự thật. Không phải lầm lẫn vô ý mà là cố ý đánh lừa người khác. Đó tức là quý vị thấy là có thể là mình có cái hiện tượng là mình nói dối, biết cái sự thật nó là A, nhưng mình không nói A mà nói B. Ha. Thì như vậy mình nói sai sự thật, cố ý như vậy. Dù cố ý vô ý thì ở đây không phải là lầm lẫn vô ý mà cố đánh lừa người khác. Tức là mình biết như vậy. Còn mình quên mình nói nhầm thì không sao nha. Mình quên nói nhầm sao. Thì ở đây chúng ta có cái bài giới học nghị sĩ sẽ học kỹ là 4 chỉ pháp. Nhưng ở đây nói lừa qua. Nghiệp nói dối á. À, ở đây nói lá thì thôi mình nghe là nghiệp nói dối đi ha. Dối cho nó giống bác cho quen. Đầy đủ có 4 yếu tố. Thứ nhất là sự việc không đúng sự thật. Đó, phải đúng sự thật đàng hoàng mới được. Đó. Cái này là mình cái nghiệp nói dối là gì? Là mình biết cái việc đúng sự thật rồi mà mình nói khác đi. Đó, là sự việc không đúng sự thật. Hai, tâm muốn lừa dối. Đó, phải có tâm muốn lừa dối. Chứ không phải là mình không có tâm mà lừa dối. Đấy. Ba, lời nói biểu đạt sai sự thật. Nói ra sai cái sự thật. Bốn, người khác nghe hiểu lời nói ấy. Đó, phải người khác nghe hiểu mới được chứ người khác nghe không hiểu mình nói cái gì thì không có tính. Thiếu một yếu tố thì nghiệp nhẹ hơn, tức là đó, bốn yếu tố thì đầy đủ thì mới thành nghiệp nói dối, còn nếu thiếu một yếu tố thì nghiệp nhẹ hơn. Mình lại tâm này là tâm tham và tâm si. Tâm tham là gì? Vậy vì sao mình muốn bao che một cái gì đó hoặc là muốn nâng bốc cái gì đó mình nói quá đi thì cái đó là tâm tham. Và tất nhiên là tâm si đi kèm ở trong đó là tâm si. Tâm si tức là tâm gì? Là cái tâm không có rõ, đúng không? Có hai là tâm si theo học viên dự pháp, là tâm si hợp hoài nghi và tâm si hợp phân dật. Thì chúng ta thấy là phải bốn cái chi tiết này. Rồi nói hai lưỡi tức là dùng lời nói để chia rẽ gây bất hòa giữa hai bên. Thì đó, như nãy Thiền Trang phân tích rồi. Ở đây đặc điểm nữa là bản chất là gì? Không nhất thiết phải nói dối. Nói sự thật mà gây chia rẽ vẫn là nói hai lưỡi. À, nhớ nha. Không phải nói dối mới nói hai lưỡi mà nói sự thật mà gây chia rẽ vẫn là hai lưỡi. Chia rẽ hai bên á. Hai bên này bên kia mình nói với người này cho được, người kia cho được. Mình nói sự thật nhưng mà mình gây chia rẽ thì cũng gọi là nói hai lưỡi. Đặc điểm đó là nói bên này một kiểu, bên kia một kiểu, tức là mình nói hai bên nó không có giống nhất nhau. Mang lời bên A nói với bên B để gây mâu thuẫn. Đó, tức là mang lời của bên này sang bên kia để mà gây mâu thuẫn. Có ý phá sự hoại sự hòa hợp. Đó, có phải có cái ý đó. Thì ở đây là tâm tham hoặc là tâm sân. Thì ở đây rõ ràng đúng không? Đôi khi mình tức ai quá cái mình sẽ nói như vậy. Đó, tức quá cho nên mình nói cho được, mà nói gây chia rẽ. Đó, để cho nên lôi kéo người khác. Đó là toàn là gì? Anh nghiệp nói hai lưỡi. Đó. Rồi, tiếp tục ta đến thằng thứ ba, nói ác khẩu, lời nói thô bạo, làm tổn thương người khác, xuất phát từ sân hận. Không nhất thiết là nói dối hay chia rẽ, mà là làm đau người khác bằng lời nói. Tức là lời ác khẩu là gì? Lời nói mình thô bạo, gây tổn thương người khác, mà nó xuất phát từ tâm sân hận. Và không, ở đây nói là không nhất thiết là nói dối hay nói chia rẽ, mà làm người khác, đau người khác bằng lời nói. Ví dụ như khi mình nói một cái lời đó, nói với người ta, có nhiều khi người ta chửi ngu quá đúng không, hay là gì đó mình nói mà ngay mà đau khổ cho họ, thì như vậy đó là lời nói ác khẩu đó. Chúng ta để ý. Rồi ở đây có đặc điểm là gì? Đặc điểm là lời nói ác khẩu đó là chửi rủa nè, mắng nhiếc nè, lời cay độc, nhục mạ, lời nói làm cho người khác đau khổ. Như vậy có mấy yếu tố đó. Và ở đây thì tâm nó là tâm sân. Rồi ta đến phần 4 là nói lời phù phiếm. Tức là nói chuyện vô ích, không đúng thời, không lợi ích, làm tâm tán loạn, không ác rõ rệt như nói láo hay ác khẩu, nhưng nuôi dưỡng si và phóng dật. Thì lời này thì đỡ hơn đúng không? Nói lời phù phiếm tức là nói chuyện vô ích, không đúng thời, rồi làm cho tâm người ta tán loạn đi. Đó. Thì như vậy Đức Phật nói là gì? Đức Phật nói là đó là không có, tức là nói cái lời như vậy á, là nói lời phù phiếm. Và cái này á, nó không có ác rõ rệt như là nói láo. Đó. Hay là nói ác khẩu, nhưng mà nuôi dưỡng cái si và phóng dật. Nói cho vui miệng, đó, như đây là cái bốn đặc điểm á, nói cho vui miệng nè, nói chuyện nhậm nhí nè, không hướng đến thiện pháp mà khiến tâm người nghe bị tán loạn. Thì cái này thường tâm tham với tâm si. Thì nó rơi vào đây. Thì chúng ta hiểu hết các loại này đó này. Thì ở đây có tổng kết cái quả báo. Thì quý vị thấy là tổng kết quả báo của ác nghiệp theo kinh 8.40 trong kinh Tăng Chi Bộ á. Thì ở đây thứ nhất là nếu mà nghiệp sát sanh thì nặng á, vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn nhẹ thì làm người với tuổi thọ ngắn. Thì tương tự như vậy, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác, nói lời phù phiếm và uống rượu, thì chúng ta thấy nghiệp nặng đều đưa vào ba đường ác hết. Chỉ có nhẹ khác nhau. Thì trộm cắp là làm người với sự tổn hại tài sản, tà hạnh là làm người với sự oán thù của kẻ địch. Đó. Cho nên là có oán thù là do cái tà dâm. Đó. Rồi nói dối thì làm người bị người vu cáo, đó, không đúng sự thật. Nói lưỡi đôi chiều thì làm bạn với làm người mà với bạn bè mình đổ vỡ, đó là trong các bạn bè mình đó, không gặp, cho nên không được. Sáu là gì? Nói lời thô ác là làm người bị nghe những tiếng không khả ý. Đó, cho nên tại sao mình không nghe được tiếng khả ý, đó là mình nói lời thô ác. Bảy đó là nói lời phù phiếm thì cái quả báo nhẹ đó là làm người bị nghe những lời khó chấp nhận, và uống rượu là làm người với tâm điên loạn. Cho nên là ai uống rượu thì cũng bớt hạn chế đi nha. Quả báo nhẹ là vậy, còn quả báo nặng là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì đó quý vị thấy là rõ ràng, là nó rất rõ ràng ha. Đó, trong kinh Thiền Văn đã tổng kết như vậy. Quý vị chỉ cần nhớ cái bản này, nhớ cái bản này thôi, cái này thì được rồi, để mình cố gắng tránh bớt. Đó là cái phần thứ hai. Bây giờ chúng ta sang phần thứ ba. Phần thứ ba đó là trong pháp được vùng thiết, tức là pháp tà, thì người tinh tấn xong đau khổ. Trích từ kinh Tăng Chi Bộ. Bắt đầu kinh như sau: trong một pháp luật được vụng thiết này, các tỷ kheo, người tinh cần tinh tấn sống đau khổ, Vì cái sao? Vì pháp được cũng thiết. Thì ở trong này Thiền Trang có coi cái chú giải, quý vị thấy vùng ở trong chú giải của Bali giải thích về pháp được vùng thiết như sau. Tức là gọi là pháp được vùng thiết vì được thiết bởi bậc đạo sư có tà kiến. Đó, cho nên là cái pháp nào mà do người đạo sư, tức là ông thầy á, thiết, ông có tà kiến cho ông thiết á, thì cái pháp đó được vùng thiết. Thì cái pháp đó vùng thiết thì quý vị thấy trong cái pháp và lục, lục đó là giới á, mà vùng thiết như thế thì ai mà tinh cần và siêng năng và tinh tấn nữa thì người đó sống đau khổ thêm nha. Cho nên đây, quý vị thấy tại sao có những pháp tu bây giờ đội lốt là gọi là đội lốt của nhà Phật ha, nhưng mà người ta tinh cần tinh tấn thì người ta sống đau khổ. Thì đấy, đó chính đây quý vị thấy Đức Phật nói là cái dấu hiệu cái pháp vùng thiết, tức là pháp tà, ông thầy có tà kiến. Ông giảng như vậy thì tu một hồi là càng tu tinh tấn bao nhiêu thì càng đau, sống đau khổ bao nhiêu. Rõ ràng là như thế. Rồi tiếp theo, ý thứ hai, trong một pháp luật được khéo thiết, mày có tỷ kheo, người biến nhát sống đau khổ vì cái sao? Vì pháp được khéo thiết. Thì thứ hai đó là gì? Cái trong cái pháp chánh rồi, cái pháp được ông thầy tốt dạy rồi, nhưng mà vẫn có những người sống đau khổ vì sao? Đó là người biến nhát, không thực hành. Đấy, mình nghe mình không thực hành thì mình sẽ đau khổ thôi, đó, sống đau khổ. Cho nên có nhiều người coi sao thầy tôi tu không có được gì, tại vì pháp thì chánh pháp thức Phật rồi, không chịu thực hành, chỉ nghe thôi. Thì nghe mà không thực hành, quan trọng là mình thực hành điều tâm, đúng không quý vị? Thì pháp chúng ta thấy cái đơn giản nhất là mỗi ngày mình thiền chỉ một chút thôi. Thiền Trang thấy nhiều khi bận lắm, không có thời gian á, bận việc này bận việc kia thì cũng chỉ có ngồi tiếp chút thôi, buổi trưa chẳng hạn ngồi xuống chút là 15 phút thôi, 15 phút đề một cái đề mục là hơi thở đó quý vị, và một hơi thở thì chỉ cần dùng hơi thở là hít vô thở ra, hít vô thở ra, hòa với cái hít vô thở ra đó, dùng thiền chỉ thôi thì thấy người nó dễ chịu, nó khỏe, nó giống như nạp năng lượng vậy. Mà ngày nào mà không có chịu làm nhiều á thì phải làm càng nhiều thì càng khỏe đó. Cho nên trong cái pháp mà đã khéo thiết rồi, tức là chánh pháp rồi, được người đạo sư chánh chân chánh giảng rồi mà mình không thực hành, mình lười biếng hoặc là biếng nhác thì sống đau khổ đáng chịu thôi đó. Cho nên là phải thực hành nha, phải thực hành, chứ còn không thực hành thì cũng vẫn, dù có pháp khéo thiết thì tức là pháp chánh rồi mà, thì người lười biếng thì cũng sống đau khổ thôi. Thứ ba, trong một pháp luật được vụng thiết này các tỷ kheo, ai sống biếng nhác người ấy sống đau khổ vì cái sao? Vì pháp được vụng thiết. Tức là trong cái pháp tà, hay nói là ông thầy tà, ông giảng, ông thầy tà kiến á, tà tức là tà kiến, ông giảng thì người biến nhát cũng khổ, chứ không phải là sướng đâu. Người biến nhát cũng sống đau khổ, nhưng mà biến nhát là đỡ hơn, cái đỡ hơn là người tinh tấn càng khổ, đau khổ hơn nữa. Càng tinh tấn thì càng đau khổ mà. Thì ở đây thì chúng ta hiểu là biến nhát cũng đau khổ, cho nên là sống đau khổ là do cái pháp. Cho nên cái pháp quan trọng lắm. Rồi, trong một pháp luật được khéo thiết này các tỷ kheo, ai tinh cần tinh tấn người ấy sống an lạc vì cái sao? Vì pháp được khéo thiết. Cho nên pháp được khéo thiết, tức là thiết của thầy bậc đạo sư của vị thầy đó, có chánh kiến thì như vậy, thiết được như vậy thì người nào siêng năng thực hành thì người đó được sống an lạc nha. Cho nên muốn sống an lạc phải rơi vào trường hợp thứ tư này. Thì đây là bài kinh từ 1.324 đến 327, tức là bài kinh 324 đến 327 trong phẩm một pháp, trong chương một pháp của kinh Tăng Chi Bộ. Thì ở đây chúng ta thấy là tóm tắt như sau, Thiền Trang tóm tắt lại cho dễ ha. Tức là ở đây nè, gồm có cái thứ tự nè, loại pháp nè, loại người nè, kết quả nè. Một là pháp vụng thiết, tức là có tà kiến trong đó, thì người tinh tấn thì sống đau khổ. Rồi cái hai, pháp khéo thiết thì người biến nhát cũng sống đau khổ. Thứ ba, pháp vụng thiết, người tà kiến, tức là tà kiến đó, thì người biến nhát cũng sống đau khổ. Chỉ cái trường hợp thứ tư là trong pháp khéo thiết thì người tinh tấn sẽ sống an lạc. Đó, thì chúng ta thấy là rõ ràng chỉ có một trường hợp duy nhất là cái người tinh tấn rồi đó, nhưng mà phải gặp cái pháp chánh nữa đó mới sống an lạc. Đó, điều này nó bác cái câu nói trong người ta hay nói đó quý vị, tức là gì, người ta nói là gì, người tà tu pháp tà, người tà tu pháp chánh cũng thành tà đó, người chánh tu pháp tà cũng thành chánh. Ở đây là không đúng, đúng không? Làm sao đúng được mà, người tà người chánh đúng không? Đây nè, người tinh tấn nè à, nhưng mà tu trong cái pháp vụng thiết pháp tà nè, sống đau khổ chứ làm sao được, thấy chưa? À, cho nên là trong kinh có những điều này rất rõ ràng. Vì vậy cho nên tu hành đó, quý vị cứ phải quan sát đúng không? Bây giờ thì chắc là các quý vị đây yên tâm rồi, bây giờ đi học vô chánh kinh của Phật rồi. Hơi sợ chứ hồi xưa là học cứ nghe người rồi thực hành một hồi nó đau khổ đó, đau khổ nè. Có nhiều người đồng tu à, đặc biệt đồng tu tịnh độ đó, một hồi là rất là đau khổ, bởi vì sống rất là sợ sệt đủ các kiểu, rồi sống còn không dám ăn không dám xài vân vân đủ các kiểu, cho nên cuối cùng sống đau khổ. Ai càng tinh tấn càng đau khổ hung, còn người giải đãi đã đỡ bớt đúng không? Người giải đãi thì dù sao họ cũng không dám làm lắm, họ làm sơ sơ thôi thì họ còn đỡ hơn chút, nhưng vẫn khổ. Đấy. À, cho nên là cái pháp khéo thiết thì mới tinh tấn thôi. À, trong pháp khéo thiết mà người tinh tấn à, thì mới sống an lạc thôi. Đó là nội dung thứ ba rồi đúng không ạ? Bây giờ nội dung thứ tư, chúng ta sang một cái nội dung này cũng hứa với quý vị lâu rồi. Bữa nay thì đi học những cái này để mình dành thời gian học cái gì pháp, cho nên ghé nhanh mấy cái phần này. Đó là sự khác biệt giữa Như Lai và Thanh Văn, và thập lực của Như Lai theo kinh Tạp Á Hàm. Thì Đức Phật á, khác với hàng Thanh Văn ở điểm nào? Thì đó là chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài kinh này. Và thập nhật lực của Như Lai là gì? Đó, thì mục tiêu là vậy, tại vì có người hỏi cái thầy thập lực Như Lai là thế nào. Thì bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta học bài này. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở trong vườn ông Cấp Cô Độc, rừng cây Thái Tử Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu tỳ kheo nào đối với sắc mà sanh tâm yểm ly, lý dục diệt tận, không sanh khởi giải thoát, đó là A-la-ha, tam miệu tam Phật Đà. Đối với thọ tưởng hành thức cũng nói như vậy. Tức là đầu tiên á, Đức Phật nói nè, nếu vị tỳ kheo nào mà đối với sắc rồi đằng sau nói thọ tưởng hành thức, tức là đối với ngũ uẩn à, sắc là thân thể mình, thân thể vật lý của mình á, giống như à, gồm có xương tay chân đủ các kiểu đó à, rồi thì à, nếu mà yểm ly là chán á, chán nhàm á, không có muốn mà, muốn rời xa chán rời xa. Rồi lý dục tức là không có ham muốn nữa. Rồi diệt tận tức là mình sẽ thực hành được đến mức độ không còn, không sanh khởi nữa thì được giải thoát. Đó là sau này không có tái sanh nữa, không có được thân, cái kiểu đó. Rồi đến với thọ tức là cảm thọ, tức là cảm nhận của mình về khổ, về vui, về không khổ, không vui. Đó. Tưởng tức là những cái suy tư, những cái suy nghĩ mình nó dựa trên tri kiến của quá khứ, kinh nghiệm rồi đó, nó biết nó suy nghĩ của mình đó, nó tưởng ra à, giống như bây giờ mình nói cái màu xanh thì ai cũng có cái kinh nghiệm đó, không tưởng ra được màu xanh, thì có người thì tưởng màu xanh này, người kia tưởng ra màu xanh kia. Còn nếu một đứa nhỏ nó mới lên đời, nó không biết cái màu xanh là gì hết thì nó không có tưởng tượng được đó. Mấy đứa nhỏ ra đời nó chưa biết, cho nên mình nói cái gì đó, nó có phải dựa trên kinh nghiệm. Cái tưởng tức là cái biết đó, cái suy nghĩ đó nó dựa trên phải có kinh nghiệm trong quá khứ à, từ cái biết quá khứ rồi nó biết trong hiện tại, là nghe cái âm thanh hay là lời nói hay cái gì đó vân vân, nó mới suy nghĩ và nó tưởng nữa, mà có khi nó tưởng về tương lai nữa. Đó thì dù như chúng ta nói là năm nay Việt Nam mình ăn Tết sẽ lớn, mình nói vậy câu vậy đó, lúc đầu mọi người trong đầu là tưởng tượng ra ngay là năm nay Tết, năm nay tới ngày bao nhiêu đó đúng không, tới Tết rồi, rồi ăn Tết như thế nào, tại vì mình có kinh nghiệm ăn Tết rồi, rồi ăn Tết lớn không, vân vân, đó là suy nghĩ đó, mà kêu năm nay chắc kinh tế khó khăn ăn Tết nhỏ đó, thì đó là mình tưởng về tương lai đó, thì tưởng ha, tưởng là suy tưởng đó. Rồi còn cái hành là gì, hành tức là gồm có cái khía cạnh thiện ác tạo nghiệp á, cái hành đó là khía cạnh thiện ác tạo nghiệp, tức là về cái của ba cái nghiệp, tức là nghiệp của thân là cái những cái việc làm, nghiệp của miệng tức là lời nói, và nghiệp của ý đó. Nếu mà nói theo vị diệu pháp là 50 tâm sở, tức là tâm tham, tâm sân, tâm 50 tâm sở đó, có tham sân đó, có ngã mạn, có ngã kiến rồi đó, có nghi vân vân, 50 loại tâm sở đó. Thì có 52 tâm sở, thì có một cái tâm sở chúng ta thấy tâm sở thọ và tâm thọ tưởng là hai tâm rồi, thì bây giờ chỉ còn có như vậy thôi. Rồi cuối cùng là thức đó, thức thì thức là gì, thức có nghĩa là cái biết, và mình nói ngôn ngữ trong vi diệu pháp là tâm nữa, thức là cái biết, biết của tai, biết của mắt, tức là mình mắt thì mình biết được cái hình sắc đó mà, ví dụ như quý vị nhìn vô thấy tượng Phật đây, tượng Phật này là mình biết ngay đó là tượng Phật màu trắng đó, mình biết tượng Phật Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, mình biết cái bên này có cái đèn đó, bên đây biết cái micro đó là tại vì cái biết qua nhìn thấy, có người không biết cái gì thì biết qua tai nghe đó, thì cái biết nào, biết nghe qua mắt gọi là nhãn thức, biết qua qua tai gọi là nhĩ thức, cái biết qua mũi gọi là tỷ thức đó, cái biết qua cái lưỡi của mình nếm vị đó gọi là thiệt thức, và cái biết qua thân thể xúc chạm gọi là thân thức, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình ban đêm mình đâu có thấy đường đâu, nhưng mà mình có thể dùng cái biết nào để kiếm đồ được, đó là biết của thân thể. Mình tiếp xúc, mình đụng cái này, đụng cái kia, mình biết đường đi, đúng không ạ? Đó. Thì cái thức là như vậy, và đồng thời cũng là cái tâm mình nữa, đó, thì cái đó cũng tâm. Cho nên cái thức thì nó còn có cái pháp á, biết về pháp nữa. Đó. Ví dụ như mình nói Phật, cái là ai cũng biết Phật là gì, đó, thì cái đó biết cái thức. Mà đối với bốn cái này nữa, thọ tưởng hình thức cũng như vậy, tức là cũng sanh tâm yểm ly, cũng y dục, cũng diệt tận, không sanh khởi nữa, giải thoát, đó là bậc a la ha tam miệu tam phật đà, tức là Đức Phật á. Đó là cái chữ này là nghĩa là Phật toàn giác đó. Tức là Phật toàn giác cũng giải thoát được như vậy đó. Có nghĩa là không còn có ngũ uẩn nữa. Cho nên tại sao phá thành kiến quan trọng như vậy? Ngũ uẩn tức là chấp, mình chấp cái ngũ uẩn đó là ta, có ta ở trong sắc, có ta trong thọ, có ta trong tưởng, có ta trong hành, có ta trong thức. Như vậy đó, ai chấp như thế thì người đó có thành kiến, đúng chưa? Đó, có nghĩ trong đó. Cho nên thật sự một quý vị học kỹ là quý vị không có những cái này nha. Nếu không có cái này nha đó, thì chúng ta nói đơn giản vậy. Cho nên ai còn chấp vào đây là ta, đây thân thể này ta, chịu rồi. Đây, rồi chấp vào cái thọ là ta, cảm nhận nóng lạnh vui buồn gì đó là ta, là không được rồi. Rồi cảm, rồi tưởng cũng là ta, nghĩ ta suy nghĩ, rồi biết của ta nữa, rồi hành, tức là làm những cái nghiệp của ta nữa, chấp nhận. Thì cái đó là dính vào thân kiến. Và có thân kiến như vậy thì mình đã có luân hồi. Đó. Khi nào mình dứt được ra thì mình hết luân hồi. Đó. Sơ quả Tu Đà Hoàn đã thấy được, phá được thân kiến rồi. Đó. Giữ cấm thủ và nghi. Nhưng mà chưa dứt liền được luân hồi, vẫn còn yếu. Còn này mà diệt tận, không sanh khởi nữa. À, giải thoát thì đó là Phật. Ở đây nói là Phật nha. Lại nếu tỳ kheo nào đối với sắc mà sanh tâm yểm ly, lý dục không sanh khởi, giải thoát, đó gọi là A-la-hán tuệ thoát. Đối với thọ tưởng hành thức cũng nói như vậy đó, tức là tiếp theo A-la-hán tệ giải thoát cũng y chang như vậy thôi. Tức là giữa Phật với A-la-hán tệ giải thoát về cái phần này giống nhau. Này các tỳ kheo, giữa Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác và A-la-hán tệ giải thoát có những gì sai khác? Các tỳ kheo, bạch Phật, Thế Tôn là gốc của Pháp, là mắt của Pháp, là nơi y cứ của Pháp. Xin vì chúng con mà nói, các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ phụng hành. Đức Phật bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ vì các ngươi mà nói. À, thì ở đây ngôn ngữ dịch, ta sẽ vì các thầy mà nói đúng hơn, nên dịch là như thế. Tức là ở đây Đức Phật đưa ra về cái giải thoát thì thấy Phật với A-la-hán giống nhau. À, tức là đối với mấy cái điều trên đó giống nhau. Nhưng mà bây giờ Đức Phật nói vậy thì khác nhau giữa Phật với A-la-hán ở chỗ nào? A-la-hán đây là A-la-hán tệ giải thoát. Thì các tỳ kheo muốn nói là Thế Tôn là gốc của Pháp, là mắt của Pháp, là nơi ký của Pháp. Thì mong Ngài nói cho chúng con để chúng con nghe lãnh thọ. À, tức là tiếp nhận và phụng hành. À, thì Đức Phật mới nói cho các vị tỳ kheo. Chúng ta nghe thấy coi nha, khác giữa Phật với A-la-hán ở chỗ nào nè. Như Lai ứng cúng chánh, ứng cúng đẳng chánh giác. Đối với Pháp trước kia chưa nghe, có thể tự giác tri. Ngay trong đời hiện tại tự thân chứng ngộ thành chánh giác. Đối với đời vị lai thì có thể giảng nói chánh pháp giác ngộ các thanh văn, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh đoạn, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo phần. Đó gọi là Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Thì cái đoạn này Thiền Trang đã tô đỏ rồi, quý vị đọc coi Đức Phật có được điểm gì. Đó là đối với pháp trước kia chưa nghe, có thể tự tri giác tri được. À, tức là có nghĩa là những cái pháp mà cho dù không ai dạy, không nghe ai giảng hết á, Ngài cũng tự biết, khi thành Phật mà biết hết. Rồi ngay trong đời hiện tại tự thân chứng ngộ thành chánh giác, tức là từ nghe đời này chứng, tự mình chứng thôi, không cần ai dạy. Đối với đời vị lai có thể giảng nói chánh pháp giác ngộ các hành thanh văn, à, tức là Ngài giảng pháp có thể giảng cho người khác, à, để người ta giác ngộ đó, người ta tự giác ngộ luôn đó, các hành thanh văn. Mà giảng cái gì? Quý vị thấy đó là Đức Phật nói đi nói lại chỉ là giảng tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần, hay là đây tứ chánh đoạn ha, rồi tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần hay là thất giác chi ha, rồi bát thánh đạo phần, nó tóm lại là 37 phẩm đạo đó, quý vị thấy không ạ? Cho nên học giáo pháp Đức Phật là nằm gọn ở trong này thôi đó, đây là giảng cho hàng thanh văn. Đó gọi là Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Đó. Đối với pháp chưa chứng đắc thì có thể sẽ chứng đắc. Đó, tức là pháp nào mà chưa chứng đắc được thì Ngài chứng được hết. Phạm hạnh chưa chế thì có thể chế. Đó, tức là giới luật Ngài có thể chế giới luật. Có thể khéo biết đạo, khéo nói đạo vì chúng sanh mà dẫn đường, tức là Ngài có thể biết rất rõ cái cách giảng này, dạy làm sao để con đường tu tập làm sao để cho chúng sanh đi đó. Sau đó khiến thành thanh văn thành tựu tùy thuận pháp, tùy thuận đạo, vui thích vân lời giáo giới, giáo thọ của đạo sư, nên khéo thâm nhập chánh pháp. Đó gọi là những sai khác giữa Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, đẳng chánh giác và A-la-hán tuệ thoát. Tức là Đức Phật làm được mấy điều đó, còn A-la-hán làm được. Đó, quý vị nhớ. Cho nên có cái bài, chúng ta thật ra Thiền Trang đang viết cái bài để so sánh ba bậc. Bậc Phật, Phật toàn giác, Đức Phật á, Như Lai đó, và Phật độc giác và A-la-hán. Tại vì ba cái phương diện này khác nhau chỗ nào? Thì chúng ta thấy giải thoát á, thì giống nhau đúng không ạ? Điều là giải thoát rốt ráo sanh tử, đạt niết bàn. Niết bàn thì của ba bậc này ngang nhau, không có to nhỏ giống như sau này người ta đại thừa người ta nói thôi. Thực tế chỉ cái niết bàn là không có to nhỏ. Ở trong kinh này chúng ta thấy rõ ràng, và có nhiều bài kinh khác Đức Phật nói vậy. Cho nên là chỉ có Niết Bàn thì giống nhau. Nhưng cái khác á, là gì? Đức Phật là người có thể giống như là có thể tự mình đi. À, con đường á, giống như đi vô khu rừng á, đi ra khỏi khu rừng đúng không? Nhưng mà Đức Phật giống như người từ trong khu rừng lạc, ngài tự người đi ra khỏi khu rừng được, tìm đường ra và vẽ lại bản đồ chỉ cho những người trong khu rừng đó đi ra được, dẫn dắt từng người ra được. Còn A-la-hán á, A-la-hán thì không có năng lực đó. A-la-hán phải theo cái bản đồ mà Đức Phật chỉ á. A-la-hán giống như người đi theo bản đồ, theo con đường mà Đức Phật chỉ thì mới ra được. Tức là phải nghe Pháp, cho nên gọi là thanh văn. Còn Bích Chi Phật á, Bích Chi Phật hay Phật Độc Giác á, thì khỏi cần ai dạy. Tự mình đi tìm con đường để đi ra được khu rừng, khỏi khu rừng sanh tử đó. Nhưng mà sau đó thì không có vẽ lại bản đồ được, không có tìm cho, không chỉ cho người khác đi như vậy được, không có khả năng đó. Thì chúng ta thấy ví dụ đó là rất rõ ràng. Ba hạng người lạc trong rừng, rừng đó là rừng sanh tử luân hồi. Thì có một hạng người ra được, tự mình đi ra được và vẽ đường, vẽ lối tất cả các đường trong khu rừng đó và chỉ cho người khác đi ra được đó. Thì rồi Phật. Người thứ hai là người tự mình ra được, nhưng mà lại đi có một đường đó thôi, cho nên không biết cái chỗ nào hết, không biết chỗ nào nữa, không biết cái khu rừng đó rộng rãi chỗ nào, nên không chỉ cho người khác được, không có tự vẽ ra bản đồ được, cho nên cho người khác được, cho nên thôi là gọi là Phật Độc Giác. Còn một hạng người thứ ba là phải nương vào cái bản đồ, con đường người khác chỉ, đó là Phật chỉ, thì mới ra được. Đó là chính là thanh văn. Thì chúng ta may mắn, chúng ta tu thời này thì chắc nhiên là mình căn chẳng tánh thanh văn thì mình nghe, mình sẽ tu tập, mình thực hành thì mình ra khỏi khu rừng sanh tử luân hồi. Không ở trong đó là bị rắn, rết, bò, cạp gì đó, nó ăn thịt, nó xẻ thịt trong đó, không biết. Nó cắn chết, nó chịu. Cho nên là đó là mình hiểu được cái này. Thì Đức Phật có năng lực như thế đó. Ngài có thể biết đạo, nói đạo này, dẫn chúng sanh ra được nè. Ngài giúp cho mọi người nghe Pháp, theo Pháp thâm nhập. Thì đó là sự sai khác giữa Như Lai và A-la-hán tùy giải thoát. Lại nữa có 5 lực, học lực, 10 lực Như Lai. Tức là những gì là học lực, đó là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tệ lực. Những gì là 10 lực của Như Lai? Thì cái chỗ này á, quý vị thấy ở đây nói tắt, nhưng mà có A-la-hán á, thì có 5 lực: tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tệ lực. Thì A-la-hán có 5 lực này thôi. Còn Phật á, thì ngoài cái 5 lực này có 10 lực lắm. 10 lực, đó là 10 lực Như Lai chúng ta học luôn. Một, Như Lai biết như thật về xứ phi xứ, đó là lực thứ nhất của Như Lai. Nếu thành tựu lực này thì Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân ở giữa đại chúng, rống lên tiếng rống sư tử. Tức là đầu tiên á, là cái lực đầu tiên là biết như thật nha. Phải biết mà biết như thật chứ không biết giữa chừng à. Về xứ phi xứ, đó là lực thứ nhất của Như Lai. Thì về xứ phi xứ tức là gì? Là biết cái nào nó đúng, cái nào nó sai, hay là biết điều nào có thể xảy ra, điều nào không thể xảy ra. Ví dụ như Đức Phật nói thế nào là thị xứ phi xứ. Đức Phật tự một ví dụ. Ví dụ như cái người phàm phu thì tạo tội ngũ nghịch, đó là thị xứ. Thị xứ tức là điều đó sẽ có xảy ra. Cái phàm phu thì tạo ngũ nghịch. Còn người thành tựu chánh kiến, tức là bậc tu đà hoàng á, bậc dự lưu á, thì không có chuyện đó. Tức là không bao giờ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hội hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Cái điều đó không xảy ra. Nên nó gọi là thị xứ phi xứ. Cái nào biết, cái nào đúng, biết nào cái sai, biết cái nào xảy ra hay không xảy ra. Đó thì Phật biết vậy. Còn mình bây giờ mình không biết đúng không ạ? Đâu có biết được đâu, mình đâu có biết cái nào đúng cái nào sai đúng không? Mình phàm phu mà, mình đâu biết. Còn thậm chí A-la-hán cũng không biết nữa. Đó cho nên là A-la-hán thua Phật. Điều thứ nhất là về đó. Thì chính vì được thành tựu được điều này rồi cho nên là Đức Phật mới có đủ có trí tối thắng trí nè, à, trí tối thắng đó, à, như chư Phật quá khứ vậy đó, như Phật quá khứ nên có thể chuyển pháp luân và giảng pháp như tiếng sư tử rống vậy đó, đó, do thành tựu được như vậy. Thứ hai, lại nữa, Như Lai biết như thật về nguyên nhân, trường hợp, báo ứng của pháp thọ bởi nghiệp, quá khứ, vị lai, hiện tại. Đó lại là lực thứ hai của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, đạt được trí tối thắng thứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân ở giữa đại chúng, rống lên tiếng rống sư tử. Thì khúc sau giống nhau, chúng ta cứ để ý chút chữ màu đỏ thôi. Tức là Như Lai biết như thật về nguyên nhân, trường hợp, báo ứng của pháp thọ bởi nghiệp, quá khứ, vị lai, hiện tại. Tức là Đức Phật biết cái nguyên nhân của nghiệp đó là sao, trường hợp đó tại sao bị nghiệp đó, và báo ứng như thế nào trong cái quá khứ, hiện tại, tương lai, tức là gì. Bây giờ quý vị tạo một nghiệp thì Đức Phật có thể quan sát rằng là cái nghiệp này tương lai nó cho cái gì đó. Giống như có người quý vị coi như Đức Phật á, làm một cái nghiệp đó là gì, ngài phát nguyện vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngài tâm ngài phát nguyện như thế thôi. Đức Phật quá khứ đó nhìn thấy ngài mới tiên là một người như vậy thôi, đúng không, nhưng mà thấy cái người này tương lai sẽ thành tựu đó, thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức thành Phật đấy, thì cái nghiệp này sẽ đưa đến như vậy, cho nên Đức Phật đó đứng ra thọ ký cho. Đó, hoặc là quý vị tu hành, đời này quý vị gặp mà mình không gặp Phật, chứ mình gặp Phật á, vừa gặp Phật cái mình thấy Đức Phật nhìn thấy mình cái là Đức Phật kêu nó tu như vậy thì tương lai thành tựu như thế này thế kia, thì cứ ngài thấy được cái hiện tại tương lai đó, ngài biết được cái nghiệp tạo như vậy nó ra kết quả tương lai như thế nào. Rồi không chỉ vậy đâu, ngài biết được cái quả bây giờ mình nhận đó là do sao. Ví dụ như quý vị thấy là ở trong thời Đức Phật có những cái câu chuyện mà mình thấy cũng rất là đau lòng, đúng không? Vì bị này bị cái chuyện gì, bị kia bị chuyện gì đó, thì thật ra Đức Phật biết rõ cái nghiệp đó. Nếu như hỏi Phật mà Phật nói do đời quá khứ họ làm nghiệp này cho nên là bị này, giống như cái chuyện mà các tỳ kheo mà tự sát á, tự sát trong khi bị quán bất tỉnh á, thì các bất tỉnh rồi tự sát rồi mướn người giết mình á, vì nhàm chán thân thể đó, thì Đức Phật biết là họ là do đời quá khứ họ làm nghiệp săn bắt cho nên là tới khi nó chịu cảm nên bây giờ như vậy đó. Tự nhiên nên cái đó là cái nguyên nhân ngày sau nghiệp như thế nào, nó báo ứng như thế nào, Phật biết rất rõ đó. Cái trí đó là trí biết về nghiệp báo của chúng sanh, nói gọn là vậy. Mà biết là biết như thật nha, còn biết mình là biết không như thật, tức là mình đó mò cho nên có nhiều khi mình hỏi hỏi ông thầy nào đó, ví dụ quý vị hỏi nói thưa thầy con hay bị người ta lừa gạt vậy có phải quá khứ con hay lừa gạt người ta không, thì ông thầy cũng nói vậy thôi chứ biết sao, ông kêu chắc vậy nhưng mà ông đâu biết rõ, ông chỉ biết vậy thôi, tức là biết một cách mơ hồ, kêu là chắc bây giờ đời này mình bị lừa gạt là do đời quá khứ mình lừa gạt người ta đó. Nhưng mà nếu mà Đức Phật á, Đức Phật biết như thật, tức là Đức Phật biết đời quá khứ nha, cách đây bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp gì đó con đã từng lừa gạt người này với cái nghiệp này cái kia vân vân, cho nên bây giờ con bị như vậy đó, tức là nói cụ thể chi tiết ra gọi là biết như thật nha. Đó gọi là biết như thật. Rồi thứ ba, lại nữa, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, biết như thật về nhiễm ác thanh tịnh xứ tịnh của các thiền giải thoát tâm muội chánh thọ. Đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. Thành tựu lực này, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân ở giữa đại chúng, rống lên tiếng rống sư tử. Thì nói chung là giống như trên, nhưng mà ở đây mình để ý cái chữ đỏ thôi. Cái nghiệp thứ ba đó, cái lực thứ ba đó là biết như thật về nhiễm ác thanh tịnh xứ tịnh của các loại thiền giải thoát tam muội chánh thọ. Thì ở đây kể ra mấy loại thiền, và ở đây nó nói thiền không phải thiền nào cũng ngon. Thì quý vị thấy có thiền nhưng mà cái gì, có nhiễm hay là ác, hay thanh tịnh, hay là cái chỗ nào cái xứ tịnh, tức là cái chỗ tịnh của các loại thiền, rồi giải thoát, rồi tam muội hay chánh thọ. Thì cái này nó mới kể sơ sơ. Thiền thì thật ra những người tu đồng tu tịnh độ thì chỉ biết có một cái thiền thôi, cái tam muội gọi là dịch là thiền định là chánh thọ, đúng không? Dịch như vậy, nhưng mà thật ra quý vị coi không đúng, trong kinh A Hàm, kinh Nikaya không phải như vậy. Thiền nó có rất nhiều loại thiền đó. Cho nên ở đây Đức Phật kể ra cái thiền, ví dụ như chánh thọ với tam muội là hai loại thiền này nha, hai cái loại thiền này khác nhau đó. Có những cái thiền nó đem đến người ta cái sự thanh tịnh, có những thiền người ta còn dính mắc, và cái thiền thế nào là giải thoát, thế nào là thiền thế gian, thế nào là xuất thế gian đó. Thì tam muội với chánh thọ nó khác nhau. Ở đây sẵn nói luôn tam muội chánh thọ, vì Thiền Trang nói là hồi xưa Thiền Trang đọc tới cái chỗ kinh A Hàm á, kinh trong cái tạp A Hàm á, mà thấy cái chỗ này nói thiền, cái mấy cái thiền nó thấy tam muội chánh thọ nó không giống nhau, rồi một trời thiền nữa, nhiều thiền lắm. Thì Thiền Trang mới thôi không tin mấy vị tổ sư tịnh độ nữa, tại vì sao, mấy vị đó gộp tất cả vào một hết, kêu cái này cũng là cái kia rồi thua rồi, trong khi Đức Phật chia ra chi tiết. Ở đây tam muội chánh thọ là gì? Tam muội có nghĩa là thiền định, có định đó. Nhưng mà định này nó là thuộc về định thế gian. Còn chánh thọ đó là cũng là thiền định, nhưng mà thiền định này là thiền định xuất thế gian. Tức là chánh thọ, đã có chánh thọ thì phải có chánh tri kiến, có cả chánh kiến chứ không có tà kiến được đó. Có nghĩa là tam muội được gọi chung chung thôi, gọi chung chung là thiền định. Nhưng mà chánh thọ đó là phải cái thiền mà cái người đó ngoài cái thiền định ra phải có chánh kiến, thậm chí phải có cho giải thoát đó, chứ không phải là để dễ gì mà có cái chánh thọ đó. Cho nên là nó khác nhau Thì quý vị muốn biết cái này, để tới lúc nào đó Thiền Trang sẽ giảng cái bài kinh mà nói về các loại thiền hoặc là quý vị muốn biết thì quý vị dở kinh Tạp A Hàm kinh 869 trong cái bản in của ngài Tị Sĩ đó. Thì 869, không biết cái bản trên mạng có đúng vậy không, nhưng mà cái bản in và cái bản mà Thiền Trang đưa lên đó là kinh 869, cái tên là Tứ Chủng Thiền, là bốn loại thiền, bốn loại thiền. Và như vậy nó không phải bốn loại thiền đâu, nói một trời thiền trong đó, có loại thiền như thế này, có loại thiền như thế kia, chia ra nhiều lắm. Thì có thiền nó đưa đến cái chánh thọ, có đưa thiền không có đưa đến chánh thọ, rồi có thiền đưa đến tam muội ác, có tam muội thiện, đúng không? Đó nhiều lắm, chứ không phải là một cái thiền đâu, cho nên thiền không rồi đó. Chính vì vậy ở trong kinh Nguyên Thủy dạy rất nhiều pháp hay, vừa pháp hành vừa pháp giải đầy đủ. Còn qua các nhà đại thừa Trung Hoa là quý vị thấy người ta không biết gì hết, người ta nói không ra hồn gì hết. Chỉ có như những cái bộ chú giải kinh Vô Lượng Thọ, thực tế là chỉ có lấy cái quyển gọi là Phật Học Từ Điển, rồi bắt đầu đem cái từ đó tra ra, chép vô cái đoạn nó trong đó ra, cho nên chính vậy nó không có đúng so với chánh kinh. Cho nên mình học như vậy, từ khi Thiền Trang phát hiện như vậy là Thiền Trang không tin nữa, tại vì có quá nhiều kiến thức nó không có trúng, nó không có chính xác so với kinh của Phật. Cho nên là mình chỉ có tin kinh Phật mà may mắn mà giờ mình học Phật là đúng rồi đó. Thì quý vị thấy cái đây là cái lực thứ ba của Như Lai, đó là biết thật như thật về các loại thiền tam muội, vân vân, nói chung là biết về các loại thiền. Thì trong thiền nó một nhiều cái thiền lắm, do thiền có thể nhiễm nè, thiền có thể ác nè, thanh tịnh nè, xứ tịnh nè, thiền giải thoát nè, thiền tam muội nè, thiền chánh thọ nè. Là cái không có chánh thọ đủ các kiểu, cái vừa tam muội vừa chánh thọ, vừa cái vừa không tam muội vừa không chánh thọ, đúng lắm, nhiều loại thiền lắm. Là Phật biết hết, còn mình không biết gì hết, đúng không ạ? Cho nên mình là thanh văn rồi, mình kém vậy đó. Thứ tư, lại nữa, Như Lai biết như thật những sai biệt căn tánh khác nhau của tất cả loài chúng sanh, đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. Và tất nhiên thành tựu thực này thì ngài cũng vậy, giống như trên. Thì cái thứ tư này gọi là biết được như thật về căn tánh của sai biệt của chúng sanh, tức là biết người này là sao. Cái người này có khả năng làm việc lớn nè, người này nhút nhát nè, cái người này thì thích tu ngoại đạo nè, cái người này thích tu chánh đạo nè, cái người này thích tu thiền chỉ nè, người này thích tu thiền quán nè, vân vân. Người này có khả năng học pháp nè, người này khả năng học cái này người kia. Đức Phật biết rõ như vậy hết đó, thì đó mới là Phật được. Cho nên ngài giảng pháp nó mới được. Còn mình đâu biết đâu, mình đoán đoán nó mò rồi, nhiều khi cái nghiệp nó che người ta, mình tưởng người ta như vậy nhưng mà không phải như vậy. Cho nên mình bắt bệnh sai, bắt bệnh thai thì cho thuốc sai, thuốc sai thì nó không hết bệnh, cho nên người ta không được giải thoát. À, thì hên thì trúng, không xui thì thôi. Rồi tiếp theo thứ năm, lại nữa Như Lai biết như thật về tất cả mọi ý giải của chúng sanh, đó gọi là lực thứ năm của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai vân vân, nói chung giống như trên, tức là có thể giảng pháp được cho chúng sanh đó. Thì ở đây là biết như thật về tất cả mọi ý giải của chúng sanh, tức là chúng sanh muốn biết cái gì, cái xu hướng của họ, gọi là xu hướng, cái mong muốn của họ, cái gì họ biết hết. Quý vị nghĩ gì, muốn gì, suy nghĩ gì, thích cái gì, muốn kiểu gì, sống kiểu trong rừng hay sống thành thị, thích cái kiểu hưởng thụ hay là sinh thoát khổ hạnh, Đức Phật biết hết. Biết như vậy, biết từng suy nghĩ, biết cái khuynh hướng mình. À, cho nên là rất là tuyệt vời. Chính vì vậy cho nên mới giúp mình giải thoát được. Giảng pháp mới đúng được. Đúng căn cơ của mình. Thứ sáu, là nữa Như Lai biết như thật về tất cả các giới loại khác nhau của thế gian chúng sanh. Đó là loại lực thứ sáu của Như Lai, thành tựu lực này. Như Lai, nói chung là đằng sau là để có thể chuyển được pháp luân, giảng pháp cho chúng sanh. Thì thứ sáu á, gọi là cái biết cái như thật về gì? Tất cả giới loại của chúng sanh, tức là chúng sanh á, nó phân giới loại như thế nào? Nó phân loại đó. Có thể là phân loại, Đức Phật phân ra ba cõi cũng được, quý vị thấy không? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đức Phật có thể phân ra thành gì? 28 tầng trời. Đó. Đức Phật cũng có thể chia nhiều hơn, chia nhỏ hơn, rồi cõi người bao nhiêu, cái súc sanh có bao nhiêu loài, của chúng sanh rồng, kim sĩ điểu, bao nhiêu loài cá, bao nhiêu con gì. Đức Phật biết hết. Đó. Thì tất cả cái gọi là giới loại của chúng sanh thế nào, thế gian là Đức Phật biết sạch. Còn mình thì mình có biết không? Mình không biết, bây giờ khoa học nghiên cứu bao nhiêu năm rồi, bây giờ cũng chỉ biết được bao nhiêu loại, lâu lâu phát hiện ra, ồ, có loài sinh vật mới, nó ở đâu đó, có loài động vật mới, nó có loài vi khuẩn, virus gì đó, đâu đó, loài nào đó, nó mới, cứ thỉnh thoảng phát hiện thêm, đúng không ạ? Đó. Có loài cá mới, có loài cái gì đó mới, đó, cứ thấy phát hiện dần vậy. Còn Phật là biết hết, không cần, cho nên tu lâu kiếp, nhiều kiếp và lâu là cái trí như vậy, còn thanh văn không biết. Cho nên là hồi xưa mình nghe nói những người gọi là minh tâm kiến tánh mà biết hết được tất cả, đó thật ra là không. Bây giờ mình biết là không. Vì lực của Như Lai mới có, ai thành Phật mới có, còn người thành A-la-hán mà không có đâu, mà thành Phật cũng dễ, là tu lâu lắm mới được. Chứ đâu phải tu cái được liền. Rồi thứ bảy, lại nữa Như Lai biết như thật về tất cả chí xứ đạo, đó gọi là lực thứ bảy của Như Lai. Thành tựu được lực này á, thì Như Lai có thể là chuyển pháp luân. Thì tóm lại giống như trên, tức là đây là biết như thật về tất cả chí xứ đạo. Chí xứ đạo tức là con đường nó dẫn đến đâu. Con đường tức là mình nói thế này, tức là mình tu cái pháp này nó sẽ đi về đâu. À, Đức Phật biết hết. Ví dụ như cái người vô tu cái môn gọi là giải thoát, bằng cái là tu cái môn thiền năng lượng, thì Đức Phật biết ngay cái tu đó nó đi đâu. Tu cái thiền đó là biết nó về phi tưởng phi thuyển, thời tu thiền kia biết nó về trời vô sở hữu xứ, biết hết từng cái, rồi tu như vậy hoặc là làm nghiệp nào, biết cái đạo quả thể đó thì tu sẽ được cái gì, rồi biết chúng nó làm việc đó sẽ đi về đâu. Cho nên gọi là biết tất cả chí xứ đạo, tức là cái con đường nó đi đến, cái việc làm đó nó đi đến kết quả như thế nào, nó đưa đến đi đâu đó. thì biết hết rõ, rất rõ như vậy. Thứ 8, lại nữa Như Lai biết như thật về túc mạng, nhớ những sự khác nhau trong đời sống từ một đời cho đến trăm đời, nghìn đời, từ một kiếp cho đến trăm nghìn kiếp. Ta bây giờ sinh vào chủng tộc như vậy, dòng họ như vậy, tên như vậy, ăn như vậy, cảm giác khổ vui như vậy, tuổi thọ như vậy, sống lâu như vậy, mạng sống chấm dứt như vậy. Ở chỗ kia ta chết đi, ở chỗ này ta sinh ra, chỗ này sinh ra, chỗ kia chết đi. Hành như vậy, nhân như vậy, phương như vậy. Đó gọi là lực thứ 8 của Như Lai. Nếu thành tựu lực này thì Đức Phật cũng chuyển pháp luân giảng pháp được. Thì cái này gọi là cái trí về túc mạng, biết như thật về túc mạng. Túc mạng đó là Phật biết hết những cái gì trong đời quá khứ của Ngài, biết hết, mà biết rất rõ chi tiết, chứ không phải mơ mơ màng màng. Mình mà tu khá khá, ai đó tu khá khá chút biết thì cũng biết được sơ sơ, thấy được chút thiếu rồi, thấy không rõ đúng không? Ta thấy cũng không biết nhiều đời à, có thể được chút ít thôi chứ không có rõ. Đó thì cái túc mạng không có bằng Phật. Còn Phật biết cụ thể chi tiết dòng họ sanh ra như thế nào, vân vân. Và sẵn đây nói luôn á nha, cái quý vị coi trong kinh Tương Ưng á, kinh Tương Ưng với chỗ Tương Ưng Đức Phật nói đó, là không có cái thể chỉ ra đâu là điểm khởi đầu nha. Cái trong vô thủy là luân hồi á, luân hồi là vô thủy đó, đó cho nên không có chỉ ra được cái điểm bắt đầu đó. Từ đó mình ai á, mà mới học á, nghĩ là ô, thế mình đã bắt đầu bao nhiêu kiếp rồi, thì cái đó là một quan điểm sai lầm. Tức là mình đã rơi vào cái trong cái thế giới ấy, hữu biên hay vô biên ấy, mình chấp vào cái biên ấy. Tức là mình rớt vào một cái tà kiến của ngoại đạo á. Tức là mình có cái tà kiến là chấp thường, chấp đoạn, chấp có biên hay hữu biên, vân vân. Vô biên và hữu biên mình chấp. Có nghĩa là cái thế giới này á, nó hay đó. Tức mình luân hồi á, là giống cái vòng luân hồi nó vô tận. Nó gần như vô tận nếu như mình không thoát ra. Cho nên không có biết đâu điểm đầu, đâu điểm cuối, nó giống như một cái vòng tròn vậy nè. Ở trên vòng tròn chỉ đâu là điểm bắt đầu thì không có chỉ được. Thì cũng vậy đó, cái luân hồi của mình á, ai mà hiểu được á, hiểu được cái đó đó là phải kiến đế hiểu. Thậm chí kiến đế nhiều khi không hiểu. Nhưng mà tóm lại không có cái chỉ ra được cái điểm bắt đầu. Đó, thì quý vị hiểu, tại vì chúng ta sống trong cái thế giới tương đối. Sống trong cái thế giới này, chúng ta đã có nghĩ là cái gì phải có bắt đầu và có kết thúc. Có bắt đầu, đầu và cuối. Thì đúng là như vậy, có những cái nó có bắt đầu, có những cái cuối. Nhưng có những cái không có bắt đầu. Cái gì không có bắt đầu quý vị? Ví dụ như bây giờ vũ trụ mình nói đi, cái hư không nó không có bắt đầu. Hư không xưa nay, cái khoảng không nè, cái hư không này nó xưa nay nó có hoài. Nó có từ bao giờ, nó có miết như vậy thôi. Vậy thì ở đâu là bắt đầu? Đúng không? Không có đâu bắt đầu hết. Đó là một cái trải nghiệm mình có thể hiểu được. Thì cũng vậy đó, thì vô thủy là luân hồi. Đó, thì cái vô thủy đó mà không, Đức Phật nó không có chỉ ra được điểm đâu. Đấy, cho nên là nhiều người mới hỏi ở ta là gì vân vân á, thì quý vị hiểu được cái đó, quý vị cũng dễ hiểu được cái ta là gì. Đó, rồi từ đó quý vị mới chứng được sơ quả tu đà hoàn. Đó, tức là chứng được là tại sao mình hiểu ra được cái vấn đề là vô thủy là luân hồi, nó không có chỉ ra được điểm đầu. Cũng giống như cái hư không này á, lúc nào mình nói cái hư không này có từ khi nào, quý vị có đặt ra câu hỏi hư không này, nó khoảng không, nó vũ trụ nè, đó không gian đó, nó có từ khi nào không? Chắc là quý vị vật chất á, thì quý vị có thể đặt ra nó có từ khi nào được, chứ mà hư không quý vị chắc không nghĩ có từ khi nào, đúng không ạ? Không có chuyện đó, đúng không ạ? Cho nên là mình đặt ra thì cũng vậy. Bây giờ năng lượng á, bây giờ khoa học cũng chứng minh là năng lượng có từ khi nào, thì năng lượng khoa học, nhà khoa học cũng nói là năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ này sang nơi khác, đúng không? Chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vật chất cũng vậy, thì đó, vật chất cũng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, chuyển đi nơi này sang nơi khác. Như vậy đó, thì đó chính là vô thủy là luân hồi. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, thì quý vị hiểu được cái, mấy cái đó, thì quý vị hiểu cái đó thôi, chứ quý vị đi vô Ví dụ như bây giờ mình nói vật chất nè, vật chất thì chắc quý vị hiểu. Với cái bàn đi, cái bàn hiện nay mình đang xài, ai cũng có cái bàn còn gỗ đúng không? Nhưng mà rồi ngày nào nó mục, nó hư, đốt gì đó, rồi nó gỗ nó biến thành gì? Mình tro thành, mình tro đi, tro rồi nó có mất không? Nó cũng còn đó thôi. Nó tro nó chuyển xuống đất, nó thành đất, rồi nó cây nó hút lên thì nó chuyển thành cây khác, nó chuyển vô người khác, chuyển vào động vật khác. Tóm lại nó chuyển như vậy, cái vật chất đó nó không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác, dạng này sang dạng khác. Bao giờ trái đất nổ tung, cháy rụi chẳng nữa thì cái vật chất nó vẫn còn. Mình thấy cháy thì thật ra nó chỉ cháy cái xác thôi, nó chỉ chuyển vật chất này sang vật chất khác đúng không ạ? Nó có phản ứng oxy, phản ứng cháy đó quý vị, học cái cháy đốt lửa lên là nó cộng lửa thì nó cháy. Nó ra từ cái chất này nó biến thành chất khác, nó chẳng là chuyển cái dạng khác mà mình tưởng không có. Giống như nước á, mình tưởng là nó tiêu mất rồi, khi mình đốt lên 100 độ C nó bay hơi, mình kêu ôi nước mất hết trơn rồi. Thực tế không phải. Nước nó chỉ chuyển từ dạng lỏng sang dạng khí nó bay lên thôi. Rồi cái khi nó đủ điều kiện cái nó hội tụ lại, nó thành mưa, nó thành nước lại, nó rớt xuống lại. Đúng chưa? Rồi cái khi nó đủ hội tụ thì nó thành đá. Không độ C nó thành đá. Như vậy rõ ràng nó đâu có mất đâu, nước nó vẫn là nước. Hoặc nó chuyển vào cơ thể con người, nó chuyển vào cơ thể động vật, hoặc nó chuyển xuống sông, nó chuyển xuống đó vân vân, nó đâu có mất đâu, không bao giờ mất. Tức là cái bản chất của nó, nước không có mất. Cái chất đó, những cái gì, cái hai phân tử H2O đó, một phân tử oxy H2O đó đúng không, nước là vậy đó. Thì như vậy nó đâu có mất đâu, những cái đó. Thì đó cũng vậy, cái dòng tâm thức trong luân hồi đó, cái nghiệp báo trong luân hồi đó, nó cứ như vậy, nó không cứ vậy. Quý vị đòi hỏi giống như đó, quý vị hỏi cái mấy cái phân tử nguyên tử nó có từ khi nào, thì cũng vậy đó. Mình đi hỏi đó, tâm mình, thức mình, nghiệp mình nó tạo từ khi nào, thì không tìm ra được cái đầu mối đó. Khi nào quý vị hiểu như vậy đó, mới quý vị dễ kiến đế hơn. Hiểu như vậy dễ kiến đế nha. Cho nên khi nào nó tu nó vô thủy luân hồi, đừng tìm nữa. Mà đi tìm mấy cái đó là tìm không được. Việc tìm gì ra thì ra nó không có khởi đầu mà. Nó như vậy làm sao khởi đầu, nó cứ miết như vậy. Bây giờ hỏi nó bắt đầu từ đâu, nó cứ hoài vậy đó. Cho nên là khi nào chấm dứt sinh tử thì nó hết. Đó, vậy thôi. Đó, chứng là hán cho lên nha. Rồi, như vậy ở đây là chúng ta rất rõ ràng về cái túc mạng thứ 9. Lại nữa, Như Lai bằng thiên nhãn hơn mắt người thường, thấy chúng sanh lúc sinh lúc chết, đẹp xấu thua hơn, hướng về đường dữ, hướng về điền thiện, theo nghiệp mà thọ báo, tất cả biết như thật. Chúng sanh này do nghiệp ác của thân thành tựu, do nghiệp ác của miệng ý thành tựu, hủy bán hiền thánh sẽ mắc nghiệp tà kiến, vì nhân duyên này sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào đường dữ, sanh vào trong địa ngục. Chúng sanh này thân làm việc thiện, miệng ý làm việc thiện, không hủy bán hiền thánh sẽ lãnh thọ chánh kiến, vì nhân duyên này sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về đường thiện cõi trời, tất cả biết như thật. Đó gọi là lực thứ 9 của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, đẳng chánh giác đạt được trí tối thượng, tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân. Ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Thì ở đây là thiên nhãn. Mà thiên nhãn của này là thiên nhãn minh á, là cái thiên nhãn này là biết hết tất cả nghiệp báo của chúng sanh. Thì chúng ta thấy là cái biết hết tất cả nghiệp báo của chúng sanh luôn. Nên là rất đặc biệt, ví dụ chúng sanh là lúc sanh lúc chết là đẹp xấu rồi vân vân thế nào biết hết. Và như vậy thành tựu do làm nghiệp gì cho nên thế nào, ví dụ như hủy bán hiền thánh thì đọa thôi. Còn không hủy bán hiền thánh mà làm việc thiện thì nó sẽ được lên chánh kiến, thì được lên cõi trời đó. Như vậy Phật biết hết tất cả đó. Và thứ 10 là nữa, Như Lai các lậu đã dứt sạch, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, hiện tại tự chứng tri Thân tác chứng tự biết rằng sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không thọ hậu hữu nữa. Nhớ. Cuối cùng là cái các phiền não thật sự hết sạch. Thì cái A-la-hán cũng vậy. Thì cũng tâm giải thoát, vô lậu, tuệ giải thoát. Thì cái A-la-hán chỉ được tuệ giải thoát. Thì còn A-la-hán tuệ giải thoát á, thì chỉ có tuệ giải thoát. Có những A-la-hán có được tâm giải thoát nữa. Thì Đức Phật là được cả hai. Rồi hiện tại tự tri chứng tri. Hiện tại tự chứng tri đó là tự mình chứng, mình biết luôn. Thân tác chứng tức là tự mình chứng rồi. Tự biết rằng sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không thọ hậu hữu nữa. Nhớ quý vị, nhớ ai mà nói Đức Phật còn tái lai là tà lao chỗ này nè. Đó là sự sinh của ta đã dứt rồi, phạm hạnh đã lập rồi, những gì cần làm xong, không thọ hậu hữu nữa. Đó, Đức Phật đâu có còn trở lại nữa đâu. Nhiều bài kinh nói như vậy mà bây giờ người đời sau qua Trung Hoa nói Phật tái lai rồi thì thực tế là không có nha. Cái đó là người ta tà kiến á. Tà kiến cho quý vị coi kinh đó, Đức Phật nói là không còn đời sau nữa, không có đời nào nữa mà không có thọ hữu nữa. À, không có có trong cái hữu lậu nữa đâu, không có thân nào nữa, hết rồi, không có đời sống nào nữa. Đó là lực thứ 10 của Như Lai, thành tựu lực này giống như trên nha. Rồi 10 lực này chỉ có ở Như Lai mới thành tựu. Đó là những sự khác biệt giữa Như Lai và Thanh Văn. Đức Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh 652, kinh thập lực của kinh Tạp A Hàm. Thì Thiện Trang tóm tắt thôi nha. Quý vị cái tham khảo coi tóm tắt đúng không. Tóm tắt kinh thập lực, kinh 652 trong kinh Tạp A Hàm, so sánh giữa A-la-hán tỳ giải thoát và Phật toàn giác giống nhau về phương tiện giải thoát, đó là sanh tâm yểm ly dục, phương diện giải thoát á là diệt tận nè, sanh tâm yểm ly dục diệt tận, không sanh khởi giải thoát đối với sắc thọ tưởng hành thức. Đó thì cái giống nhau, còn khác nhau á thì a la hán chỉ có được cái có ngũ lực thôi, là tính tấn niệm định tuệ. Còn Phật á, thì có tất nhiên có năm bậc đó rồi, còn có pháp nữa. A-la-hán tự giải thoát á, nghe pháp của Phật mà giác ngộ. Còn Phật thì không cần, Phật là tự giác ngộ luôn. Thì ở đây Phật toàn giác có thập lực. À, Đức Phật tự giác ngộ nè, tự chứng ngộ, khéo giảng chánh pháp cho Thanh Văn giác ngộ. Đối với pháp trước khi chưa nghe thì có thể tự tri, giác tri. À, ngay trong hiện đời tự thân chứng ngộ vân vân. À, thì giảng 37 phẩm trợ đạo, rồi đối với pháp chưa chứng đắc là chứng đắc, rồi kể lại 10 cái thập lực, đó là biết như thật về xứ phi xứ, tức là đâu là đúng đâu là sai, điều nào xảy ra điều nào không. Rồi thứ hai là biết như thật về nguyên nhân trường hợp báo ứng của pháp thọ bởi nghiệp quá khứ vị lai hiện tại. Rồi thứ ba là biết như thật về nghiệp ác, ở đây là nói về các thiền, biết như thật về các thiền định tam muội. Rồi thứ tư là biết như thật về những sai biệt căn tánh của chúng sanh. Thứ năm là biết như thật về tất cả mọi ý giải của chúng sanh. Thứ sáu là biết như thật về tất cả các giới loại khác nhau của thế gian chúng sanh. Thứ bảy là biết như thật về tất cả trí xứ đạo, tức là cái việc hành đạo đó, việc làm đó nó sẽ đưa đi đến đâu, đưa ra kết quả gì, và tu tập nó đưa đến đi đâu đó. Đó. Thứ tám là biết như thật về túc mạng, và thứ chín là thiên nhãn minh của không giới hạn. Cái thiên nhãn minh của A-la-hán thì giới hạn, còn của Phật không giới hạn. Thứ mười là dứt hết các phiền não, hoàn toàn giải thoát, không còn tái sinh nữa. Nhớ, Đức Phật không có tái sinh nữa đâu. Bây giờ Trung Hoa cái tiên truyền người này tái sinh vân vân, thật ra là bị lừa đó hả? Cho nên là bị lừa đấy, nâng cái người nào đó lên nên họ nói vậy thôi chứ không có nha. Cái chuyện người tái sinh tức là người sanh tử phàm phu á, phàm phu mới tái lai, còn a la hán trở lên là không có. Cho nên là cái này khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta đến học cái phần tiếp theo là phần duy diệu pháp, và bữa giờ không kịp học rồi, bữa nay tranh thủ học. Chúng ta đang học cái bài này quan trọng nè, lộ trình tâm thời cận tử ha. Thì lộ trình tâm thời cận tử này á, thì chúng ta học về lộ trình tâm thời cận tử ngũ môn. Ngũ môn tức là năm cái cửa. Cửa của chúng ta đó là cửa về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì chúng ta sẽ học về cái này. Định nghĩa thứ nhất, chết là sự diệt tận của ba pháp mạng quyền, hơi nóng và thức. Tức là chết là gì? Cái sự chết á, định nghĩa là của một chúng sanh là cái mạng quyền hết, hơi nóng hết và thức hết. Định nghĩa lộ trình tâm thời cận tử ngũ môn là tiến trình sanh diệt của dòng tâm thức do nương qua 150 môn, bắt 100 năm cảnh ngay trước khi tử, tức là ngay trước khi chết. Đó là định nghĩa đơn giản á, tức là lộ trình tâm mình trước khi chết như thế nào. Bữa nay cũng có người hỏi, thì thật ra nó đơn giản á. Ở đây nói ra là có nhiều cái. Một là lộ trình tâm chết bằng cái ý môn, tức là không có đụng tới cái cảnh, có khi không thấy gì hết, không nghe gì hết gì nữa, nhưng mà vẫn có thể vô cái lộ trình tâm. Thì cái đó bữa sau chúng ta học, bữa nay chưa học tới. Bữa nay chúng ta học cái trường hợp mà người chết trước khi chết á, là cái cảnh nào đó nó khởi lên. Ví dụ như thấy một cái gì đó rồi chết, hoặc là nghe một cái gì đó rồi chết, ngửi một mùi hương cái gì đó rồi chết, nếm được cái vị gì đó chết, hoặc là chạm cái gì rồi chết. Thì cái đó gọi là lộ trình tâm thời cận tử ngũ môn. Năm cái căn đó, năm cái giác quan đó, thì chúng ta học của bài này. Tức là trước khi chết nó khởi ra một cái lộ trình tâm về một trong năm cái đó, năm trong cảnh đó. Năm cảnh của mắt, cảnh của tai, cảnh của mũi, cảnh của lưỡi, cảnh của thân. Và sau khi khởi ra đó chết luôn. Thì như vậy là lộ trình tâm thời cận tử ngũ môn. Đối với chúng sanh còn tái sinh trong tam giới thì chết là sự tạm thời chuyển một từ một ngũ uẩn này sang một ngũ khác khác. Thì cái này là thức diệt, thức sanh. Thức của bên này nó diệt, thức bên kia nó sanh. Đối với chúng sanh không còn tái sinh trong tam giới thì chết là sự kết thúc đời sống luân hồi. Đó. Nên ai mà kết thúc đời sống luân hồi rồi thôi. Thì chúng ta là ráng tu làm sao kết thúc luân hồi luôn nha. Rồi B, nguyên nhân của sự tử, đó là nguyên nhân của sự chết, gồm có 4 nguyên nhân. Một là thọ diệt, tức là cái thọ mạng mình hết. Đó. Thứ hai nghiệp diệt, thứ hai là nghiệp hết. Thứ ba là cả thọ và nghiệp và thọ và nghiệp diệt. Thứ tư là sát nghiệp diệt. Thì cái này chúng ta lấy ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ mình sanh ở cõi người, mình có tuổi thọ là 80 năm. Nhưng mà mình sống một hồi là tới 80 năm mình mới chết. Thì cái đó là đúng 80 tuổi mới chết. Thì cái đó là thọ diệt, thọ mình hết. Có khi nghiệp nó hết, tức là mình tuổi thọ 80 năm. Nhưng mà mình sống, mình tạo nghiệp quá, nó hết phước thế nào đó, chết sớm. Đó. Hoặc là bị làm cái gì đó, thì cái đó gọi là nghiệp diệt. Thứ ba là cả hai cái đó nó đồng thời gọi là cả thọ và nghiệp diệt. Tức là mình sống làm sao hên quá, đúng 80 tuổi. Thọ mạng mình 80 tuổi, mình sống đúng 80 tuổi, nó có chết. Còn lúc hai cái nó chết, hai cái nó hết, giống như ngọn đèn. Ví dụ đó là ngọn đèn á, đèn dầu á quý vị. Đèn dầu thì nó có tim đèn và cái dầu. Thì cái thọ mạng á là giống như là gì? Thọ mạng giống như là cái tim đèn. Tim đèn nó hết tim thì nó chết, nó tắt đèn đó. Còn nghiệp đó là gì? Giống như dầu của đèn đó. Thì dầu của đèn khi nó hết dầu thì cũng đèn cũng tắt. Thì có khi cái này hết, cái kia hết, không? Nghiệp, cái này hết cái trước, cái kia hết trước. Hoặc là tim hết trước hay là dầu hết trước, thọ diệt hay là nghiệp diệt. Nhưng cũng có khi hai cái nó hết cùng lúc, thì gọi là cả thọ và nghiệp diệt. Và trường hợp tiếp theo, trường hợp thứ tư là sát nghiệp diệt, tức là một cái nghiệp nào đó nó khởi lên. Ví dụ như mình bị người ta đánh chết, nghiệp đó nó chả có liên quan gì trong đó hết. Mình tuổi thọ còn, phước báo còn, nhưng mà bị người ta ám sát, người ta đánh chết. Thì như vậy, cái đó là cái giống như ngọn đèn tự nhiên bị người ta gió thổi tắt, bị người ta bóp tim cho nó tắt, mặc dù dầu còn, tim còn. Thì cái như vậy, cái đó gọi là sát nghiệp diệt. Thì cũng vậy, mình có thể trong đời do ăn uống không tốt rồi bệnh cái không chữa trị được cái chết, do không biết chữa không đúng cách chết thôi. Hoặc là đi ra đường không cẩn thận như tai nạn chết, hoặc là có người tự sát chết. Đó thì cái đó là sát nghiệp diệt. Quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta nói qua sơ lược về cái ba loại cảnh thời cận tử. Thì có cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp là gì? Là mô tả đó là chính cái hành động đó nghiệp đã tạo. Ví dụ như mình nhớ lại cái sự bố thí, người nào hay đi chùa là bố thí rồi đó, thì nhớ lại lúc đó, nhớ lại cảnh bố thí. Còn người nào giết dê giết gà gì nhiều thì thấy lại cảnh sát sinh đó, thì cái đó mình tạo nghiệp gì. Ai mà nằm ăn rồi đi học mà thi cử thì có thể thấy nghiệp thi cử, đi si rồi đó, để cảnh nó cũng là một cảnh nghiệp, tức là làm gì nó ấn tượng, nó nghiệp thì có thể nó hiện ra đó. Cho nên lớp chết có thể do cái đó mà hiện ra thì cũng cái đó gọi là cảnh nghiệp. Cảnh nghiệp tướng Vậy cảnh nghiệp tướng tức là gì? Hình ảnh biểu tượng cho liên quan đến nghiệp. Ví dụ như người đi thường tu tập thì thấy gì? Thấy có thể là tu tập thấy chùa chiền, thấy tượng Phật, kinh sách rồi đó. Đó là cái biểu tượng thôi, mình thấy lại cái giống giống vậy thôi chứ nó không phải cái cảnh hồi xưa. Nhưng mà nó thấy gì vậy? Còn người sát sanh thì lúc đó thấy dao, búa, cái kéo gì đó, mấy cái đồ mà sát sanh. Còn người mà lại đi dạy học thì thấy là bút phấn rồi đó, là kiểu vậy. Làm nghề gì thì nó có thể thấy những cái công cụ đó, cái phương tiện đó để mà làm đó. Nó thấy lại, đó là cảnh nghiệp tướng để nó gợi lên. Nên khi chết nó có thể sẽ sanh ra những cái đó. Và thứ ba là cảnh sinh thú tướng. Cảnh sinh thú tướng là gì? Là nó báo trước cái cảnh giới tái sinh. Ví dụ như mình thấy ánh sáng, thấy vực sâu, vân vân. Để thì nó báo trước cho mình đi về đâu. Có người ví dụ như thấy ánh sáng rất là dễ chịu vân vân đó, thì có thể mình sanh vào một cõi tốt lành. Có người thấy cái vực sâu thăm thẳm ghê gớm mà cảm thấy sợ hãi rất, thì báo là mình sắp đọa, đúng không? Rồi cái có người thấy là lửa địa ngục như cháy gì đó, là báo cái cảnh gọi là cảnh sinh thú tướng, sắp đọa vào địa ngục. Cho nên là đấy là những cái đó thì mình học cái này mình cũng nhớ ha. Đến khi mà mình lâm chung á, mình nếu mà cảnh nó bất thiện nó hiện ra là mình đổi tâm đi. Đổi tâm, hoặc là người hộ niệm nó nhắc nhở để cho đổi tâm. Giống như câu chuyện hôm bữa Thiền Trang trích trong cái quyển giáo lý A Tỳ Đàm á, của quyển của sư Trác Nguyên đó. Quý vị thấy là có cái vị A La Hán ở tại Sri Lanka đó hướng dẫn vị cha mình tu tập đó. Cha già rồi, đợi ở ngoài đời nhiều, già mới vô chùa tu. Cho nên lúc đó thấy cảnh là giới hải hùng hiện ra là chúng biết sợ đọa địa ngục á. Thì đó là cảnh gọi là sinh thú tướng nó hiện rồi. Thì ông thấy ông biết, ông kể như vậy thì người con A La Hán biết, cho nên đem cha mình vào nhờ khiêng vào trong cái nhà đó, cái phòng đó trang trí hoa đồ đèn rồi lung linh đẹp lên, thì cái cảnh đó nó không còn nữa, tại ông thấy cái cảnh khác, ông thấy cảnh đẹp cho nên cuối cùng ông sanh lên cõi trời đó. Thì cái đó cũng là một cái cách hộ niệm đó. Cho nên là cái hộ niệm đó, nó là giúp cái này nè đó, giúp để cho nó gợi lên cho người ta thấy những cái cảnh tốt đẹp để nhớ lại, như nhớ lại bố thí tu tập đó. Chứ mình để hải hùng quá vô trợ niệm cho người ta mà mình để thấy nhà trong phòng bếp dao kéo đồ tùm lum, dễ người ta suy nghĩ đúng không? Mà mình hãy bớt giúp cái suy nghĩ họ đó. Cho nên những cái hình ảnh nào mà gợi nhớ đến những điềm lành thì tốt đó. Là điều tốt đẹp nha. Rồi chúng ta vào cái phần chính ở đây là D, là các trường hợp lộ trình tâm thời cận tử ngũ môn. Thì ở đây gồm 14 trường hợp chia theo 4 cảnh, đó là cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thì ở đây chia theo cái kiểu này nè, tức là chia như sau. Cột thứ nhất là cái thứ tự của trường hợp. Rồi cái số cột thứ hai là số sắc na tâm động lực, javana. Thứ ba là na cảnh. Cái cột thứ tư là hộ kiếp trước động lực. Và cái thứ năm là hộ kiếp trước khi chết, trước tử, tức là trước khi tâm tử đó. Thì ở đây chia là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cột để phân biệt. Thế nào là cảnh rất lớn? Đó, thì cảnh rất lớn là luôn đủ 5 tâm động lực. À, tức là tâm động lực cái 5. Thì lúc đó là trường hợp nhất có 5 tâm. Đó, cho nên 4 cái trường hợp cảnh rất lớn là 1, 2, 3, 4. Sẽ luôn có đủ 5 cái tâm động lực. Và na cảnh á, thì có thể không có trong hai trường hợp, và có thể có trong cũng có thể có một hoặc hai trường hợp có à, có một có thì có một na cảnh hoặc hai na cảnh à. Còn hộ kiếp trước động lực có thể có hoặc không tùy trường hợp nha. Hộ kiếp sau cái trước chết khi chết á, thì sẽ có hoặc không, thì đó là cảnh lớn, cảnh rất lớn. Cảnh lớn thì cũng giống như vậy, nó cũng tương tự như vậy, nó cũng có 5 cái tâm động lực. À, trường hợp 5, 6, 7, 8, tức là đây là 14 trường hợp mà. À, đây 4 đầu tiên, đây 4 nữa. Na cảnh thì không có, bị cảnh này nó không đủ, cảnh rất lớn mới có na cảnh. À, không có na cảnh. Không có na cảnh, na cảnh tức là dư âm, vang lại. Ví dụ như mình thấy cảnh hải hùng quá, cảnh kinh sợ quá thì mình nó mới giữ lại cái na cảnh. Và là cái cảnh cực kỳ tốt đẹp quá, nó mới ấn tượng quá, nó mới có na cảnh. Chứ lúc đó cái tâm, khi mà cảnh lớn là cái yếu rồi, cái tâm người ta sắp chết, người ta yếu rồi thì nó không có na cảnh được, nó hơi yếu chút rồi, nghe không rõ, thấy không rõ, cái gì đó, ngửi mùi không rõ, nếm không rõ và xúc chạm không rõ rồi thì nó không thể có na cảnh à. Cho nên cảnh từ cảnh rất lớn á, thì mới có na cảnh thôi, còn những cảnh đằng sau á, nó không có na cảnh đâu. Đó, và hộ kiếp trước với hộ trước động lực, tâm động lực Ravana thì có hoặc không, hộ kiếp trước tử cũng có hoặc không. Rồi cảnh nhỏ thì nó chỉ có 3 cái tâm động lực thôi, tức là từ cảnh thứ trường hợp thứ 19, 10, 11, 12 thì có 3 thôi. Thì na cảnh cũng không, và tâm hộ kiếp trước đó, tức là tâm hộ kiếp vừa qua đó, trước cái tâm gọi là gì, tâm động lực á, cũng có hoặc không, có thể có hoặc không. Rồi còn đằng sau á, là trước cái, tức là trước khi tâm chết á, nó có cái tâm hộ kiếp hay không thì cũng có thể có hoặc không. Và trường hợp cuối cùng là cảnh rất nhỏ thì chỉ có một cái tâm động lực thôi, có một tâm động lực thôi, đó là trường hợp 13, 14 không có na cảnh. À, có trường hợp tâm hộ kiếp vừa qua đó, tức là tâm trước khi cái tâm động lực nó chạy lên đó, hoặc có hoặc không. À, rồi cái tâm hộ kiếp trước khi chết không có, hoàn toàn không có. Thì đó là mô tả sơ sơ để quý vị chắc không hiểu lắm, nhưng mà chúng ta nói rồi chúng ta mới vào cái mô hình được. À, còn hôm bữa đó mình phân theo tâm độ đây nè. Tâm độ mà cảnh lớn bao nhiêu sát na tâm nè, của tâm hộ kiếp vừa qua nè. À, như đây thì nó không áp dụng cho thời cận tử nha, nó chỉ áp dụng cho lúc bình thường nha. Ở đây là không áp dụng cho thời cận tử. Rồi phân loại cảnh cái kiểu này nè, điều kiện 1, 2, 3, 4 nè, cũng không áp dụng cho thời cận tử nha. Là không áp dụng, để thiền văn nói nhắc lại đó cho biết cái này. Rồi bây giờ chúng ta vào cái lộ trình tâm. Chia lộ trình tâm thời cận tử có 4 cảnh. Thì để chia thì mình biết là đầu tiên có hay không hộ kiếp trước và hoặc là sau tâm động lực. À, tức là mình có thể xét là tâm động lực cái trước cái sau, ví dụ như đây nè, tâm động lực màu đỏ đúng không? 1 2 3 4 5 nè. 5 thông thường chúng ta 5 đúng không? Quý vị nhớ là cái bài mấy cái bài khác á, lộ trình tâm mà thời bình nhật á, là thời thường ngày đó. Thì quý vị thấy có bao nhiêu cái tâm động lực, quý vị nhớ không? Nó có tới 7 lần đúng không? 7 Javata là 7 tâm động lực à? Đúng không? Bây giờ mình học có 5 mà, thậm chí còn 3, còn 1 nữa. Khi chết thì nó yếu rồi, nó không có mạnh nữa, quý vị hiểu không? Sau khi chết thì nó yếu, nó không mạnh nữa thì chỉ còn 3 thôi đó, 3 hoặc 5, 1 đó. Thì đó, thì quý vị thấy là rõ ràng như vậy ha. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là tiếp tục là nói tiếp như vậy. Ở đây là có hay không tâm hộ kiếp, ở đây hộ kiếp tức là tâm hộ kiếp á, trước hoặc sau tâm động lực. Ví dụ như đây này có nè, quý vị thấy tâm động lực đây nè, đây đây là hộ kiếp nè, hộ kiếp vừa qua nè, đấy hộ kiếp rung động nè, hộ kiếp viết dòng nè, đó thì ba cái này là trước cái động lực là có nè, đó. Rồi khi động lực xong rồi nó còn có thêm chen hộ kiếp nè, rồi mới chết nè, tử rồi màu đen nè, rồi sau đó mới tái tâm tái tục sinh qua đời khác rồi đó. Cái này gạch một cái dấu gạch này để thấy là đã sanh qua đời khác nha. Thì chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn, bây giờ giới thiệu đó. Rồi tâm động lực có bao nhiêu, tức là bao nhiêu lần á, tức là nó có 5, 3 hoặc 1 trong cái thời cận tử nó như vậy. Cụ thể như sau. Cảnh rất lớn thì có 5 tâm động lực, có thể có na cảnh 0, 1, 2. Tức là có thể có không có na cảnh nào, hoặc có 1 na cảnh hoặc 2 na cảnh. Trường hợp có 1, có trường hợp này là xảy ra, trường hợp này chắc chắn xảy ra 5 tâm động lực, Javana tức là tâm động lực. Khi xảy ra thì ngũ môn cảnh rất lớn, tức là mình thấy cái gì đó rất rõ ràng, nghe rất rõ và xúc rõ. Và ý nghĩa là người lúc đó còn tỉnh táo, cảnh hiện ra mạnh mẽ. Khi chết, sắp chết mà còn tỉnh táo lắm, cảnh hiện ra mạnh mẽ. Ví dụ như trước khi mất thấy rõ hình ảnh người thân, thấy cái gì đó rất rõ, thì khi đó mới cảnh rất lớn. Còn nếu không nó xuống yếu yếu rồi, người ta thấy mờ mờ màng màng thì nó xuống cảnh nhỏ, hoặc là cảnh rất nhỏ, hoặc là có thể là cảnh lớn thôi chứ không cảnh rất lớn. Thì ở đây ví dụ như lúc đó mình khi chết mình thấy một cái cảnh người thân mà mình rất ấn tượng đó, đứa con rất thân yêu gì đó, thì văn hạn đó thì cảnh có thể là cảnh rất lớn, khi mà mình còn khỏe mạnh nha. Chứ còn mà cái còn tỉnh táo á, chứ còn mà cái ấy thì thường nó không có được cảnh này. Thì có 4 trường hợp đúng không? Hồi nãy trên cái bảng này nè, bảng này mình chia ra là 4 trường hợp nè, 4 trường hợp 1 2 3 4 nè. 5 sát na tâm động lực nè. Có na cảnh hay không có na cảnh nè. Rồi có hiệp kiếp trước hoặc sau nè, có luôn hiệp hộ kiếp trước, hộ kiếp sau luôn. Thì bây giờ chúng ta vào trường hợp nhất. Đây, quý vị quan sát cái lộ trình tâm này nha. Trường hợp 1 là lộ trình tâm ngũ môn cận tử cảnh rất lớn, có hộ kiếp trước và hộ kiếp sau. Có tâm hộ kiếp trước và sau. Thì ví dụ như có hộ kiếp trước là cái hộ kiếp vừa qua, tức là mình đang nghĩ gì đó, đang làm gì đó, vân vân. Nói chung là nó vừa qua cái dòng đó, nó có tâm hộ kiếp. Chứ không phải là một cái dòng là... không phải là đang suy nghĩ gì, không phải là một cái dòng tâm động lực như vậy, mà nó đang trả về cái tâm hộ kiếp vừa qua. Xong rồi hộ kiếp nó rung động, rồi nó dứt dòng, rồi cái tâm khai ngũ môn. Ví dụ như trên này thấy rõ hình ảnh người thân thì cái này là tâm khai nhãn môn. Rồi sau đó tâm về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức nó chạy, nó hoạt động. Tức là ở đây nếu thấy về hình ảnh về người thân thì chỗ này là tâm nhãn. Tâm mắt á, con mắt. Rồi sau đó nó tiếp thâu, tức là tiếp nhận cái hình ảnh đó, hình ảnh người thân. Rồi nó quan sát và nó đoán định, tức là phân định ra cái cảnh này là cảnh người thân yêu của tôi đó. Thì như vậy là tới đây, đúng không? Đó. Sau đó bắt đầu đưa ra cái cảnh kết luận ưa thích quá, thì bắt đầu ưa thích cái đó, ưa thích nên thì đây, động lực, năm phát. Mới đầu nhẹ nó tăng lên mạnh rồi giảm xuống. Rồi cái bắt đầu trước khi chết có hồ kiếp sau, cho nên nó trả lại hồ kiếp, tức là nó hết động lực, nó về lại hồ kiếp, xong rồi mới chết là tử chết cả là chuyển sang đời khác, là tâm tái tục luôn đó, tâm tái tục luôn là đi qua đời khác đó. Thì cái dòng này ví dụ như người đó thấy cảnh người thân, xong rồi lưu luyến là chỗ này, yêu thương đó, nhớ nhung gì đó, cái vừa nghĩ xong thì là nó trả về hồ kiếp, xong chết luôn. Vừa chết cái là đọa luôn chẳng hạn, đã làm con gà con gì thì người ta tái tục lại, hoặc là đọa vào cái đầu thai làm người đâu gần hàng xóm đủ duyên gì đó, và cái đâu đó đầu thai vô. Thì tất nhiên cái này đầu thai loại nào hay đầu thai gì đâu đó thì tùy nha, gọi là tâm tái tục. Thì cái chỗ này là đời khác rồi, mình dầm cái gạch ở chỗ đây để biết là cái này là nó qua đời khác, không phải đời đây. Thì quý vị hiểu mà đó, chúng ta lấy ví dụ khác đi. Cái người trước khi mất á, ví dụ thấy rõ hay bây giờ mình nói nghe rõ đây, nghe rõ cái tiếng nói của đứa con mà cái đứa con đó mình rất là ghét thì cái chỗ này sẽ như thế nào? Tức là đầu tiên á, người đó đang cái tâm hộ kiếp nó đang chạy không có chuyện gì mà nó đang chạy, thì như vậy nó rúng động liền, rúng động à, hộ kiếp vừa qua nè, rúng động rồi cái bắt đầu dứt dòng, lúc đó nó tâm khai nhĩ môn, tức là mở cửa tai ra, tai người ta còn nghe rõ lắm, tỉnh táo lắm, nghe à, đã tai nghe là tâm nhĩ hoạt động, tiếp thâu là tiếp nhận cái âm thanh đó, rồi quan sát là giải mã cái âm thanh đó, à biết cái thằng con nói là mẹ ơi mẹ đừng có chết nữa, mẹ cũng phải ký cho con cái giấy nhà này nữa để cho con thôi. Nghe như vậy tức mình lên, gọi là đoán định, vừa nghĩ phán định là đây là cảnh xấu, rồi bắt đầu sân, thì động lực sân 5 lần, xong vừa hết sân cái trở về hồ kiếp đúng lúc chết luôn, và chết thì tử đây và sẵn sàng tái tục lại qua đời mới thì có thể đọa. Tại vì sân, động lực sân thì cái tâm quả nó chỗ này là tâm quả của động sân, nên là tâm bất thiện thì chỉ có đọa vào ra đường ác thôi. À, nhớ tâm bất thiện cho quả đó là đường ác. Vì cái chỗ này tâm tử này là tâm hộ kiếp này, nó chuyển thành tử này, thì lúc này cái tâm hộ kiếp nó ảnh hưởng, cho nên là lúc này là do ảnh hưởng cái này nó sẽ chuyển thành tâm tử thì qua. À, thì cái đó là có thể nguy hiểm đó. Còn nếu mà hên đó, mà trả bị nhẹ nhẹ chút, đúng không? Thì ở đây á, tu tập là gì? Tu tập là mình phải luyện cái chỗ này nè, luyện cái chỗ mà cái đoán định này nè, phán định hay đoán định đây, cái tâm này, thì để mình gọi là như lý tác ý hay khéo tác ý, tức là tất cả những cái cảnh gì không biết nó đến đây, dù cảnh xấu cảnh tốt gì đến đây thì mình hãy tác ý thành cái tâm thiện. Ví dụ như nghe đứa con nó nói vậy, nhưng mà lúc đó mình học Phật Pháp lâu năm rồi, mình kêu thôi kệ nó chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thì cái động lực đây không phải là động lực sân, mà chỉ là động lực mình ơi bình thường, tâm nó tâm thiện, thì nó là tâm thiện gọi gì? Hợp trí, đúng không? Tâm thiện thọ xả, không có vui, không có vui, nhưng mà thọ xả hợp trí. Thì có thể là hữu trợ vô trợ gì đây không biết, nhưng mà cứ vậy là ok rồi, là vào đây là quý vị sẽ dạy cái dòng này, là quý vị vô đầu thai bằng cái tâm tam nhân được đó, hiểu chưa đầu thai bằng tâm tam nhân ngay chỗ này. Cho nên là tu hành là tu chỗ này nè. À, tại bây giờ cảnh lớn cảnh nhỏ bây giờ mình không làm được, thì nhưng mà mình làm được cái chỗ đó. Cho nên hàng ngày phải tập trước đi, cảnh gì cũng vậy, suy nghĩ nhẹ nhàng xuống. Mà muốn nghe nhàng phải có thường xuyên có thiền. Thiền gì? Thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ thì cái tâm mình nó an lạc sẵn rồi, cho nên nó nhẹ nhàng. Còn thiền quán là do mình quan sát biết rất rõ, cho nên là cái gì nó gợn lên cái là nó xác định ngay. Lúc đó gợn lên cái là ok, không sao đó. Ok, không có vấn đề gì đó. Thiền lộ tình nếu mà mình gợn lên. Còn nếu mà mình chết cái kiểu này á, là chưa cái chạy lộ trình ý mà, đúng không? Để sau mình học cái lộ trình ý nữa, lộ trình tâm cận tử ý môn á, thì cái đây mình phải phán đoán ngay cái cảnh đó phải cảnh chuyển cảnh thiện cảnh lành, chứ không mà quý vị giận lên. Ví dụ như nhiều cô ghét ông chồng quá, thì lúc đó ông chồng nói một câu gì đó mình ghét một cái là mình sân lên một cái là chết luôn thì đọa thôi, mình đọa chứ ai đọa. Tại vì trong sân mà tâm bất thiện thì chỉ có đi vào ba đường ác thôi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi đó. Cho nên là bất thiện mà đó, thì nó sẽ tái sanh vào đó. Tham sân si đều là tâm bất thiện, thì cho quả mà cái lúc đó cảnh cận tử rồi, còn có thời gian nữa đâu, mà mình đâu biết là cận tử, mình bị cái khởi tham sân si là chết đi. À, cho nên cái người tu đạo hoàng cũng khác nhau chỗ này. Người chứng thánh á, tất nhiên chưa phải A-la-hán thì vẫn còn, đúng không? Thì cái chỗ đoán định này nè, nó cái cho quả hàng ngày thì tốt nè, tự nhiên nó kéo, tự nhiên cái sức của thiền định sơ quả đó, tức là sơ quả thật ra họ có thiền định mà, cái thiền mặc dù cái thiền không thấy rõ ràng nhưng mà nó cho cái quả thiện thôi, phải đi đầu thai, và cái quả đó chắc chắn cái tâm thiện của họ là phải hợp trí, à, hợp trí Tại vì sao? Hợp lý, họ không có chứng quả tiếp chứ, họ mới đi tiến lên nữa chứ, họ đã chứng quả rồi mà. Đó, cho nên là đây là cái chỗ khác biệt. Đó. Còn cái người không biết thì cái chỗ này. À, cho nên nó bị như vậy đó là một trường hợp. Như vậy quý vị thấy rõ chưa? À, rõ nha. Và cái này cũng nói luôn là khi chết á là nó tái tục liền nha, nó tái tục liền cho nên không có gián đoạn. Có nhiều người thắc mắc, thưa thầy, dễ chết rồi kiếm đâu mà tái tục liền? Đọa địa ngục à, quỷ súc sanh thì dễ rồi, nhưng mà hồi lại hóa sanh á, sanh cõi thiên thì tái tục liền rõ ràng. Nhưng mà đã, nhưng mà vào cõi người ấy, phải có duyên cha mẹ chứ. Lấy đầu duyên cha mẹ đâu mà tái tục liền. À, cho nên chính vì hồi xưa đó người Trung Quốc người ta nghĩ vậy đó quý vị. Người ta nghĩ không có cha mẹ đâu, phải kiếm người này này, cho nên phải kiếm 49 ngày để kiếm cha mẹ. Nhưng mà họ quên mất tiêu trong kinh Phật dạy. Bây giờ quý vị suy nghĩ chút xíu thôi, là quý vị suy nghĩ ra ở trên trái đất này có bao nhiêu tỷ người? Hơn 8 tỷ người đúng không? 8 tỷ người đi. Bây giờ quý vị vô Google, quý vị chỉ có đánh vào thôi, trong một giây ở trái đất này có bao nhiêu người được sanh ra, thì nó ra là trung bình 4,1 người. Thì đang đánh vào Google à, hỏi là trung bình trong một giây có 4,1 người được sinh ra trên trái đất này. Tức là lúc nào một giây cũng có người sinh ra, tức là lúc nào trong một giây cũng ít nhất cũng hơn 4 người được thọ thai. Cho nên lúc nào quý vị chết, lúc nào cũng có điều kiện để thọ thai hết á. Cái điều kiện là quý vị có tin điều đó không? À, đó mà mới một cõi này đó là cõi Nam Thiệm Bộ Châu thôi đó. Cái cõi mà theo trong kinh tả là cái cõi gọi là nhỏ nhất đó, ít người nhất. Còn mấy cõi khác nữa nhiều lắm, Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu. Mà đó là mới có một cái tiểu nhỏ gọi là một tiểu thiên thế giới đó. Và nó tới 1.000 cái, 1 tỷ cái như vậy. Là tam thiên đại thiên thế giới, đến 1 tỷ cái trái đất rồi. Vậy thì quá trời nơi, đúng không? Quý vị nhân lên 1 tỷ lần nữa. Như vậy trong, nếu như vậy tính như vậy, mình tính sơ sơ, trong một giây có 4,1 tỷ người được đầu thai, được tái tục, được sanh ra. Vậy thì có thiếu điều kiện không? Không bao giờ thiếu, cho nên nó liên tục thôi. Đó, cho nên là người xưa Trung Quốc người ta tưởng có mỗi cái đó, cho nên họ mới đẻ ra 7749 ngày. Đó, cho nên viết kinh Địa Tạng họ viết là 49 ngày đó, tối đa. Thật ra là họ không giải thích được, cho nên họ viết bằng cái trí của họ. Còn Đức Phật là biết rồi. Đó, cho nên tâm tái tục là lúc nào có nha. Còn có loại hóa sanh rồi thì dễ quá rồi, lúc nào chả có. À, lúc nào cũng đi được. Cho nên đó là mình giải quyết cái nghi về cái bằng tái sanh liền á, và chuyển qua đời khác liền ở đây. Đó, cho nên là ở đây ấy, phải tu làm sao, quan trọng là phải không có tham sân si ở đây. Nhớ, khi quý vị cảnh gì quý vị chạy vào, quý vị phải nhận định được ngay. Đó, cho nên bậc tu đạo hoàng là họ nhận được liền. À, chứ còn mình nó chưa nhận được, cho nên chạy qua là tiêu ráng chịu nha. Đó, rất nguy hiểm, chết biết chết lúc nào, đâu biết lúc nào chết đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta sang cái lộ trình thứ hai đi ha. Cũng là lộ trình tâm ngũ môn cận tử cảnh rất lớn, không có hội kiếp trước, có hội kiếp sau thôi. Đó, tức là gì? Tức là đang cái cảnh nào đó, trước đó là cảnh gì đó, xong rồi cái vào cái là nó không trở về hội kiếp, mà nó vào luôn cảnh tiếp. Tức là đang nghĩ cái gì, hoặc đang làm cái gì đó, đang nghe cái gì đó, xong rồi chuyển nghe tiếp, hoặc là chuyển cái gì đó. À, thì bây giờ ví dụ như đây, thì cái lộ trình tâm nó tương tự thôi. Nó vào cái là không có người hồn kiếp vượt qua, mà tâm khai ngũ môn luôn. Rồi tâm ngũ môn hoạt động, tức là tâm về nhãn, tâm nhĩ, tâm thủy, tâm thiệt, tâm thức, tâm thân. Rồi cái tiếp nhận cảnh, tức là tiếp sau, rồi quan sát, rồi đoán định, rồi chạy cái năm cái động lực, rồi hộ kiếp, rồi chết, và trở về tái tục. Đó, thì như vậy đó là đi một cái dòng này. Được chưa? Thì đây là qua hên là nó trở về hộ kiếp. À, có khi chết luôn không có hồi kiếp, thì hai trường hợp sau. Trường hợp sau đó là đây nè, nó không có hồi kiếp, nó không có hồi kiếp đâu, nó chết luôn. Tức là hồi kiếp vừa qua rúng động, rồi dứt dòng, rồi cái tâm khai ngũ môn, à, rồi tâm nhãn nhĩ, nói chung năm cái tâm đó làm việc, rồi tiếp sau cảnh quan sát đoán định, rồi cái động lực nó chạy hết, vừa hết cái động lực nó chết luôn, à, không có trả về hồi kiếp. Trả về hồi kiếp thì còn có cái cơ hội, à, thì còn có một cái sửa sai kịp đúng không, nó đỡ hơn. Còn cái này là khỏi thôi, chạy luôn, chạy luôn đã vào rồi tái tục, tức là tiếp tục đầu thai nữa rồi, hoặc là chuyển sang đời mới rồi, chứ không phải đầu thai. Đầu thai mình nói trong cảnh người chứ, cảnh thai sanh nữa chứ, còn mấy cảnh kia nó đâu có đầu thai đó, tiếp tục rồi. Thì đó, như vậy nó cũng như vậy đó quý vị. Rồi cái tiếp tục đây cũng vậy, lộ trình tâm ngưỡng môn cận tử rất lớn mà không có, ở đây là quý vị nhớ là đây là không có hộ kiếp sau, tức là sau động lực nó không có hộ kiếp. Cái này cũng vậy, không có hộ kiếp sau đó, cận rất lớn mà có hộ kiếp trước nè, à, không có hộ trước trước cũng không có hộ kiếp sau luôn. Thì cái này cũng giống vậy thôi, đó là vô bắt đầu đang cái cảnh nào đó nó bắt tiếp cảnh này nữa là khai ngũ môn. Ví dụ như lúc nãy mình đang nghĩ chuyện gì đó, cái tự nhiên đứa con nó nói lên, khi mình nghe thì nghe là bắt đầu ở đây, nghe là bắt đầu tâm tâm nhĩ, tức là tâm tai á, về tai nó làm việc, rồi nó tiếp nhận cái lời nói, nó quan sát, nó phân tích lời nói đó, rồi nó đưa ra kết luận là lời nói đó là lời nói, nó nói rất là khó nghe, nó bảo là hãy chia ký di chúc cho nó. Nhưng mà mình có tu tập á thì mình đưa ra quyết định là không có gì, kệ nó nói kệ nó, không sao hết. Thì cái tâm nó tâm thiện thì động lực thiện chạy năm cái, à, tâm động lực thiện. Còn nếu mà nó nói vậy mình nghe bực mình lên rồi không, mình đi luôn, thì cái đây là bị, à, bị vô đây thì chết, à, đọa đang chịu. Cho nên là nhiều người á không sợ sanh tử á, mới hay giận, mới hay tức, à, nói không nghe đúng không. Còn ai mà sợ sanh tử sợ lắm, mỗi lần sân nè, mỗi lần tham nè, mỗi lần si nè, là ta đang gieo cái nhân để đọa lạc đó, à, mà nếu mà thật ra quý vị nhớ như vậy thôi, quý vị nhớ như vậy là quý vị tu tứ niệm xứ được, à, quý vị học kỹ rồi, tham thế nào, sân thế nào, si thế nào rồi đúng không. Mình học rất là rõ ràng là tham là gì, tâm tham là thế nào đó, là có dính mắc cái chuyện gì đó, chứ à, nhớ à, thèm cái đó quá đó vân vân đó, tham, à, thích cái đó quá tham, rồi gì, à, sân là gì, hơi khó chịu, bực tức, à, buồn rầu gì đó vân vân, khó chịu, nói chung là nó hơi khó chịu chút là sân. Thì mình nhận ra ngay là mình đâu mà đổi đi chứ, còn cái cố tình như đó là rồi sân kiểu đó là thôi rồi, mình đọa lúc nào chết, bây giờ sống còn không làm chủ được, chết biết lúc nào làm chủ đây. Cho nên là hãy cố gắng tu tập từ ngay chỗ này nha. Cái tu tập là tu tập ở chỗ cái đoán định này nè, hay là xác định nè, xác định cảnh đó, để đưa ra cái động lực đó, đang tu đó gọi là khéo tác ý, hay như lý tác ý là chỗ này nè. Ai mà khéo tác ý, như lý tác ý là được ngay rồi. Mình học nhiều để mình thực hành, và cái đó nó thuộc về thiền tứ niệm xứ đó, à, và cái pháp mình học á nó có sâu hay không á. Rồi ở đây như vậy, ở đây là trường hợp như vậy nha. Nhưng mà lưu ý nè, với cảnh rất lớn thì có thể có một hai na cảnh xuất hiện sau tâm động lực, nên nếu vẽ đầy đủ thì phải có 8 sơ đồ nữa, tức là ở đây 4 cái sơ đồ này rồi, mình phải chèn thêm cái tâm, có thể trường hợp na cảnh thì na cảnh có thể có sau cái tâm động lực ở đây, à, rồi, hoặc là na cảnh có sau động lực ở đây, tức cái sau động lực có thể chèn thêm một na cảnh hoặc hai na cảnh. Vì có chèn một thì 4 trường hợp thành 4 cái, chèn 2 thì 4 trường hợp 4 cái thành 8 cảnh cái nữa, thành tất cả 12. Ở đây chỉ vẽ thêm cho 4 trường hợp, à, cho 2 trường hợp 4C và cho trường hợp 4 này nè, cái này thôi, à, thành 4B và 4C thôi, tức là trường hợp này thôi. Thì Thiền Trang xin vẽ thêm 2 cái, một cái là nó có thêm một cái na cảnh, à, là 4B, độ trình tâm ngũ môn cận tử cảnh rất lớn, không có hiệu phía trước và sau, tức là nó trụ lũi đây mà có thể có na cảnh ở chỗ này, na cảnh rồi chết, hoặc là ở đây có hai na cảnh là chết, cảnh nó mạnh quá cho nên có na cảnh. À, ví dụ như bây giờ đơn giản vậy nè, một người ví dụ như đang đi trên đường đúng không, bị cái xe dây điện á, tôi đang thấy Việt Nam có cái video đó, có người đó cái xe điện nó đứt, nó rớt sau đó nó văng qua giữa đường á, cái người đó trong dây điện nó giật chết. Như vậy cảnh đó là cảnh rất là lớn đúng không ạ? Rất lớn. Mà cảnh đó là cảnh gì? Cảnh ngũ môn, nhưng mà cảnh gì quý vị? Ngũ môn cận tử chết, chết kiểu đó, ngũ môn. Cảnh gì? À, nhãn, hỷ, tỷ, thiệt, thân. quý vị thấy cảnh này đó là cảnh gì? Nhãn hay nhĩ hay tỷ hay thiệt hay thân? Đó là cảnh cảnh về thân. Bởi vì sao? Cảnh về thân bởi vì lúc đó nó chạm vào cái sợi dây điện nó giật mà nó nóng người, nó rát người, cho nên cảnh nó đau đớn về thân. Đó, về thân cho nên lúc đó là người ta có thể chết bằng cái tâm gì? Tâm đau đớn sân lên đây. Xác định sân. À, thì cái do họ cái chỗ đây nè. À, tâm khai ngũ môn nó liên tục mà họ đang nghĩ gì đó đằng trước không biết, nhưng mà có thể là bị như vậy. À, tức là họ khai ngũ môn là nó khai ngũ môn rồi đó, bây giờ khai cái thân thức, cái thân nó tiếp nhận cái nóng của điện giật rồi họ tiếp tục là nó quan sát cái đó rồi nó biết đưa ra là sân, tôi khó chịu quá rồi sân năm cái sân rồi, cái cảnh nó mạnh quá cho nên cảnh điện giật mạnh quá mà lúc tới té xe nó mạnh quá cho nên nhớ quá rõ cho nên ấn tượng nó ghim thêm hai cái nữa rồi sau đó chết. Thì như vậy khả năng là đọa rất sâu bởi vì sân chết cái này là cảnh đi luôn, à, đọa luôn cho nên nó bị đọa. Nhưng mà nếu một người có tu tập á khác chỗ này, lúc đó nó đau vậy, lúc đó chợt khởi lên cái xác định này là à mình bị điện giật rồi đó, chắc chết rồi đó, thì cái tâm đó không phải tâm sân, mà tâm đó mình nghĩ là chắc chết rồi đó là tâm buông xả, đúng không ạ? Xả được thì chỗ này đoán định nó đưa ra không phải động lực sân mà là tâm thiện. Tâm thiện đây là tâm thiện hợp trí, bây giờ có trí mình biết mình học Phật pháp rồi sẽ vô thường tới rồi đó. Còn có nhiều khi không có hợp trí thì thôi, những người thường nhiều khi họ không cần hợp trí. Nhưng mà mình nói mình hợp trí đi. À, vô thường chết rồi đó, cho nên là thôi mình chấp nhận chết. Thì cái tâm đó là thọ xả. Mặc dù cái cảnh thì bất thiện nhưng mà tâm thọ xả. Hợp trí, rồi có thể vô trợ hữu trợ gì không biết. Nhưng mà nó chống chảy cái động lực này là động lực bình thường. Rồi cái na cảnh thì con nữa cũng không sao hết. Về lại cái tâm... về là chết đi vô cái tâm đầu thai tốt, đời sống mới tốt đẹp, đó. Cho nên là tu chỗ này, nhá. Cái cảnh lớn cảnh nhỏ mình có thể làm chủ một phần, nhưng mà cái chỗ tu có quan trọng là cái tâm đoán định, đó. Thì xác định đó mình phải có khéo như lý tác ý là chỗ này. Còn người không biết, nhiều người thế gian, nhiều người họ cũng buông được mà, đúng không quý vị? Có nhiều người chết cái cảnh kinh hoàng. Nhưng mà lúc đó họ cũng nghĩ ôi thì chết thôi, vậy thôi, chứ họ không có nghĩ hợp trí hiệp triết gì hết á. Nhưng mà thì họ đầu thai mà có thể nó thành tâm nhị nhân, đầu thai bằng cái tâm nhị nhân thì họ đi tái tục đời sau của nhị nhân thôi. Nó còn nếu mình suy nghĩ về nhân quả thiện ác nghiệp báo gì đó vân vân á, mình suy nghĩ về có những cái đó thì nó sẽ cho ra cái mình nghĩ là cái có đời sau. Còn họ không nghĩ có đời sau gì đó. À, thì còn mình nghĩ chết rồi chết có đời mới rồi đó, thì mình nghĩ như vậy là hợp lý. Cho nên là ráng tu làm sao tu được như vậy đó nha, chứ còn không mình không có tu được như vậy thì không có, có chưa đủ công phu. Thì cái hai na cảnh như vậy đó là trường hợp cảnh rất lớn. Bây giờ chúng ta đi xuống cảnh lớn, mình học ráng thêm chút nữa cho nó hết bài luôn nha quý vị. Cảnh rất lớn rồi, bây giờ cảnh lớn thì tương tự như cảnh rất lớn, cái năm tâm động lực nhưng mà nó chỉ không có na cảnh, tức là nó giống y bốn cái trường hợp ở trên á, bốn trường hợp ở trên thôi, thế nó không có bốn trường bốn cái thành ra không có tám sơ đồ sau. Thì trường hợp này nó cũng có năm tâm động lực ngũ môn cảnh lớn, ý nghĩa là cảnh đủ mạnh để chạy năm động lực nhưng không đủ giữ được cái na cảnh. Ví dụ như nghe tiếng gọi nhưng rất yếu, không còn đủ lực tâm để vang lại. Thì trường hợp 5 đến 8 này nó giống như bốn cái sơ đồ ở trên 1 tới 4, chỉ là cảnh nó giảm bớt một bậc thôi, cho nên nó cũng giống y chang, không vẽ lại nha. Rồi, như vậy không có vẽ lại, nó không có. Rồi ta đến cảnh nhỏ. Cảnh nhỏ thì từ 9 đến 12 thì có 3 tâm nỗ lực thôi, là không có na cảnh. Thì trường hợp này có 3 động lực và không có na cảnh, là trường hợp này suy yếu. Khi xảy ra là thân tâm suy kiệt rồi, ngũ môn cảnh nhỏ, lúc này là cái thân tâm mình nó yếu rồi, chết rồi, yếu. Và ý nghĩa là cảnh chỉ kích hoạt được ba cái tốc hành thôi, tốc hành hay là động lực thôi. Đó, ba cái tốc hành hay động lực đó. Chỗ này là còn gọi là động lực. Chứ không biết tốc hành là gì. Có khi gọi là tốc hành, có khi là động lực. Thì quý vị cái nào động lực gì đó có người gọi tùm lum hết, tại vì cái Bali dịch sang mà nó không có thống nhất chữ. À, ví dụ người hấp hối chỉ mở mắt nhìn một chút rồi chìm vào mê đó. À, thì cái này là gì? À, người hấp hối đó họ có thể bây giờ cái yếu quá rồi, tại vì cảnh này cảnh xuống cảnh nhỏ rồi nha quý vị, yếu lắm rồi, họ có mở mắt nhìn chút xíu rồi chìm vào mê là chết luôn á, mê rồi chết luôn đó. Thì cái này là đây là ở đây là mê đó, là mình cứ nói chết rồi chết luôn á, phải nói rõ. Thì cái trường hợp này, cái lộ trình tâm như sau. Đầu tiên á, nó có mấy trường hợp. Đầu tiên nó có hộ kiếp trước và có hộ kiếp sau, tức là hộ kiếp vừa qua, chứ trước đó họ nghĩ cái gì, họ đang nghĩ gì, suy nghĩ gì, hoặc họ nghe tiếng gì đó không biết. Nhưng mà bây giờ thấy cái cảnh mở mắt ra, cái cảnh có người bước tới gần mình, hay là có người mở đèn gì đó, giả sử thấy cái cảnh đó, thì như vậy là cái tâm nó, hộ kiếp vừa qua nó đang chạy nè, nó sẽ bị rúng động và nó dứt cái dòng tâm đó. Để dứt dòng tâm hộ kiếp qua, tức là họ không có tâm suy nghĩ gì hết, nó đang tâm hộ kiếp nó đang chạy thôi đó. Thì rồi nó khai nhãn môn, đúng không? Khai ngũ môn ở đây là khai cái mắt để nhìn thấy cái cảnh. Rồi tâm nhãn hay làm việc, ở đây là phải tâm nhãn chứ không có tâm nhĩ tỷ thiệt thân, vậy tâm nhãn. Tức là rồi nó tiếp thâu cái cảnh đó, như như cảnh thấy người đó bước tới mở đèn gì đó, đó. Rồi nó quan sát và nó đưa ra kết quả, à cái người đó là người thân yêu của mình. Đó, thì lúc đó khởi lên cái gì ái liếng hay gì đó, thì nó chạy ba cái thôi, ai liếng. Rồi nó trả về hồi kiếp xong rồi chết, rồi đi đầu thai. Nếu lúc đó mình tác ý tốt thì có thể nói chung là lúc này thân tâm nó mệt mỏi, nó suy kiệt rồi, nó không có đủ, cái thân cũng yếu, mắt không nhìn rõ, mà cái tâm á, nó cũng yếu, nó chạy còn ba cái động lực thôi, quý vị hiểu không? Cho nên chết cái kiểu này là yếu rồi đó, mà thường người ta chết kiểu này nó cũng có, đúng không? Chết rồi, yếu rồi chết đó, rồi cái tâm cũng đờ rồi chết, cho nên là chết cái kiểu này thì cũng vậy thôi. Quan trọng là quý vị cái chỗ đoán định này tu làm sao, cái đoán định này chuyển thành tâm tốt dùm, không biết cảnh gì không biết, đừng để tham sân si vô đó mệt nha. Và ở đây á, có trường hợp á, thật ra nó cái đầu thai á, thì có cái trường hợp là tại sao có người đầu thai tâm nhị nhân á, là tại vì có cái hộ kiếp ở chỗ này nè, là vô nhân á, người lạc vô nhân ở chỗ này nè, cái hộ kiếp khi họ trả về á, là thọ xả, quan sát thọ xả đó. À, thì khi đó nó mới cái tâm quan sát thọ xả thôi, à, thì nó cho nên nó mới mang cái tâm quan sát thọ xả, nên là nó đi đầu thai bằng vô nhân. Rồi tiếp tục 10 tình huống này nó nhanh thôi nha. Rồi 10 cũng vậy thôi, nhưng mà nó sẽ không có cái hộ kiếp trước, tức là không có hộ kiếp vừa qua, chứ vừa đang suy nghĩ gì nó bắt luôn cảnh tiếp thôi. Còn trên này á, là suy nghĩ đằng trước rồi hay làm gì đằng trước rồi, nó dừng chút xíu cái tâm mình cho về cái tâm hậu kiếp, rồi mình bắt đầu chạy cái dòng này. Còn ở đây thì không, đã vừa trước đó suy nghĩ rồi bắt luôn cảnh tiếp, thì hoặc là trước đó là thấy cảnh gì rồi bây giờ bắt cảnh tiếp á, thì tâm khai ngũ môn, tâm ngũ môn hoạt động, tức là một trong năm cái môn, cái cửa này, cửa mắt tai mũi lưỡi thân thì thân hoặc là ý, à, đâu có mắt tai mũi lưỡi ý thân, nó không có ý, à, ý là cái bữa sau nhà học nha. Rồi tiếp nhận cảnh đó, à, tiếp thâu quan sát cảnh đó và quyết định đưa ra cái phán định. Rồi ba cái dòng tâm động lực, ba cái tâm động lực, tức là chạy ba cái, ba sắc na, rồi hồi kiếp, rồi sau đó chết, xong qua đời mới. Đó, thì vậy. Đó là như vậy. Và trường hợp kia, trường hợp thứ 11 nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà có cái hộ kiếp trước nhưng mà không có hộ kiếp sau, tức là ở chỗ đây động lực xong chết luôn, không có trả về hộ kiếp. Thì hộ kiếp vừa qua nè, hộ kiếp rung động nè, hộ kiếp dứt dòng nè, tâm khai ngũ môn nè, tâm nhãn ngũ môn á, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi tiếp nhận cảnh, rồi quan sát, rồi xác định cái cảnh đó như thế nào. Đó, ví dụ như người đó nghe cái tiếng đó thấy hay hay cái gì đó, nhưng cái nút rồi cảnh nó yếu rồi, cảnh nhỏ mà yếu xìu à, thấy rồi không rõ lắm. Rồi sau đó cái tâm động lực của họ cũng yếu, nó chạy cái ba cái sát na thôi, rồi sau đó chết, chuyển sang đời sau. Rồi cái cuối cùng là tương tự như vậy mà không có cái tâm. Ồ, cái này vẽ sai rồi. Không có hộ kiếp trước và hộ kiếp sau. Sao ở đây lại có đúng rồi, vẽ đây đúng rồi chứ. Mình nhìn lầm. Rồi ở đây tức là không có cái hộ kiếp vừa qua đằng trước nè. Rồi xong rồi cái chỉ khai nhãn môn, khai ngũ môn gì đó rồi chạy vô luôn. Rồi ví dụ như người ta đang cái dòng suy nghĩ gì đó nó bắt vô dòng này luôn. Thì vào cái dòng này, ví dụ thấy cái cảnh nghe tiếng gì đó bắt vào, rồi tiếp sau quan sát đến định, rồi động luôn động lực, ba cái động lực. Rồi chết, chứ không có hồi kiếp ở đây. Không có hồi kiếp trước tử. Rồi về chuyển sang đời mới. Còn cái trường hợp cảnh rất nhỏ, chúng ta nói luôn rồi nghĩ nha. Cảnh rất nhỏ thì có một cái tâm động lực thôi. Không có hồi kiếp sau. Không có na cảnh luôn, tức là lúc nào cũng là không có hộ kiếp trước tử. Thì nó chỉ có hai trường hợp thôi. Nó xảy ra là khi người gần như mê hoàn toàn, cảnh thấp thoáng qua rất nhẹ đó. Và ý nghĩa chỉ khởi một cái tốc hành hay một tâm động lực, rồi rơi thẳng vào tâm tử đó, chết. Cảm giác ví dụ như cảm giác đau hoặc hình ảnh lé lên rồi mất ngay đó. Vừa cái hé lên đầu tí chết, hoặc là lé cái hình ảnh mình chớp cái chưa thấy gì rõ lắm, mới xác định sơ sơ cái chết đó là yếu quá rồi, lúc đó mình yếu tâm quá. Thì có hai trường hợp. Trường hợp là có cái hộ kiếp trước, ví dụ như đang không có suy nghĩ gì, đang thả cái tâm đó, hộ kiếp vừa qua, cái hộ kiếp vừa qua nó rúng động, xong rồi nó dứt dòng cái hộ kiếp đó, bắt đầu thấy một cái cảnh hình ảnh gì đó, thì cái tâm đó nó khai nhãn môn, tức là hướng về cái tâm con mắt để làm việc, thấy thì bắt đầu con mắt làm việc rồi, thấy nè, tiếp sau sẽ phân tích cái cảnh đó, quan sát là phân tích cái cảnh đó, đưa ra quyết định là cảnh này xấu hay tốt, cảnh này hay gì đó, rồi đưa ra một cái động lực, thì mới có một động lực thôi, tham sân si hay cái gì đó hay tâm thiện, thì chỉ là vừa đưa ra một cái thôi rồi chết luôn. Đó, thì nó yếu quá rồi, cho nên nó không đủ hết thời gian nữa, chết luôn. Thì đó, cho nên là có khả năng chết trong trường hợp này. Và cái trường hợp kia nó là không có suy nghĩ gì hết, đang cái dòng suy nghĩ gì, tức là không có dừng nghĩ cho đây, mà đang suy nghĩ hoặc đang làm cái gì, cái tâm đằng trước ấy, rồi chạy tiếp vô đây, mắt thấy liền cảnh này, lé lên, rồi bắt đầu tiếp nhận cảnh đó, quan sát và phân tích cảnh đó, rồi đưa ra quyết định cái cảnh đó là cảnh tốt đẹp, cảnh xấu, cảnh thế nào đó, nó tham hoặc là sân si gì đó, nói chung là nó sẽ hiện ở đây, rồi cũng chết rồi ở đây. Thì như vậy là chúng ta thấy cái lộ trình tâm nó nhanh như vậy đó. Tóm lại 14 trường hợp này chết cái kiểu này đều là quá nhanh, cho nên là nếu mình không có tu tập thì lúc đó là mình không có đưa ra được. Quan trọng đưa nhất, quan trọng ở chỗ nào là cái chỗ mình quan sát cảnh, rồi mình phải phân tích cảnh đó làm sao cho nó theo chiều hướng tốt. Thì chúng ta đã có học là tám tâm đại thiện đó, quý vị phải đưa được về tám tâm đại thiện. Còn không đưa được thì chịu đó. Mà đưa qua 12 tâm bất thiện là đọa đáng chịu đó nha. Tu Đà Hoàng thì họ bỏ được 5 tâm bất thiện rồi đúng không, còn 7 cái thôi. Nhưng mà họ chắc chắn do cái sức của Tu Đà Hoàng, cho nên là được, ok, không có xảy ra bất thiện nữa, không có xảy ra bất thiện lúc chết đâu, yên tâm. Hoặc là người chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì lúc đó thì cái tâm thiền nó mạnh lắm. Cái tâm thiền là một cái thiện nghiệp mạnh, nó sẽ quyết định cho nó đủ giữ cho mình cái phán định đó tốt, và nó trổ quả, phải là trổ quả thiền, dù chỉ là một sát na thiền thôi, nhưng mà đủ để mình đưa về cõi phạm thiên, tức là ít nhất từ sơ thiền trở lên đó. Còn người chứng quả thì tất nhiên khỏi nói rồi, mấy người chứng A-la-hán thì ở đây không nói nha. Chứng A-la-hán thì có cái lộ trình tâm nhập niết bàn riêng, còn đây là mình nói cho những người thường đó. Và thánh nhân chưa phải là A-la-hán đó. Chưa phải là Phật. chưa phải là độc giác, thì có trường hợp như vậy. Thì quý vị coi đây, quý vị thấy cái quan trọng nhất là cái chỗ mình suy xét cảnh, mà trong ngôn ngữ của kinh đó nói gọi là, nó là gì, như lý tác ý. Đã, mà muốn như lý tác ý thì chỉ có cách là hãy tốt nhất hãy tu. Hãy tu gì? Tu tứ niệm xứ, quan sát, tâm tham, biết tâm tham, tâm sân, biết sân. Muốn biết tham thế nào, sân thế nào, phải học kỹ. Sân nó quá trời trường hợp, buồn buồn là sân, khó chịu là sân. Thấy sân là nổi nóng là sân, không hài lòng là sân. Nói chung là thấy cái gì đó mà nó hơi khó, nó bức rứt, nó hơi ấy. Buồn khóc gì đó vân vân, nói chung không hài lòng là sân hết. Còn tham là gì? Dính mắc vào cái gì đó, ham muốn. Còn si là gì? Có hai cái, một là không rõ biết cái gì hết, đó là si, phóng dật hoặc là hoài nghi. Đó thì mình có ba cái tam thân si đó, đừng tránh nó được rồi, còn lại nó thiện hết á. Ai tu tập thiền thì mà còn giữ được thiền tới khúc chết thì yên tâm nha. Tự nhiên nó tốt lành. Còn mấy người mà quý vị biết á, cái nghiệp mà cận tử đó, mà tại vì sao đọa vô gián địa ngục rồi đó, là tại vì do gì họ tạo nghiệp vô gián á, thì lúc đó nó khiến cái nghiệp á, cảnh nghiệp nó sẽ hiện ra cái cảnh kinh hoàng đó, cảnh nghiệp sinh thú tướng đó, kinh hoàng. Cho nên họ thấy cảnh đó họ sợ, và chính cái sợ đó nó đưa họ đi bằng cái tâm bất thiện đó. Còn cái người mà tu tập thiện nghiệp nhiều á, quý vị biết không, nó khiến, tức là lúc đó cảnh có thể là mình không có có cái tu tập gì, nhưng mà lúc đó nó do cái thiện nghiệp nó mạnh, cho nên cái cảnh sanh thú tướng nó hiện ra là cảnh cung điện, cảnh giàu sang, cảnh gì đó vân vân. Cái tự nhiên mình vui, thế là mình vui, mà mình vui hoan hỷ á, cái tâm thiện lành như vậy, cho nên nó cho cái chỗ mà động lực nó tốt, tự nhiên nó đưa vào cảnh thiện thôi, nên cõi trời cõi người thôi. Quý vị hiểu chưa? Nó là do cái nghiệp nó khiến như vậy, khúc chết nó hiện ra cảnh như thế. Cho nên bữa sau mình học thêm cái lộ trình tâm cận tử mà ý môn nữa, là mình sẽ giải quyết được cái vấn đề rất rõ, chết đi về đâu. Đó. Mà muốn được như vậy phải tu tập từ bây giờ. Thì hôm nay giảng hơi dài nha, cũng ráng giảng cho hết cái phần này. Tại vì cái phần vi diệu pháp cái này cũng còn nhiều cái hay lắm, nhưng mà mình học kỹ. Dạ. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin lỗi quý vị vì đã quá giờ. Hẹn quý vị hôm khác. Mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.